suối reo êm đềm. Sáng nay đi thiền hành, thương hồ còn ngóng lành, ríu rít lời kinh ca, từng bước trong an lành. Con đường nhiều sen bay, có chim oanh trên cành, lặng nghe chim nói pháp, lời chim vọng bay xa. Con đường nhiều sen búp, dâng cúng Phật chân thành, tâm là tâm thư thái, đi từng bước an vui. Sáng dòng suối reo êm đềm, sáng nay đi thiền hành, thương hồ còn lòng lành, ríu rít lời chim ca, từng bước trong an lành.
Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn, diệt tan tham sân hận. Ánh đạo hằng mong tiến đến dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp điều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là
Tam Bảo này để tu học và cùng chia sẻ một cái giáo pháp của Đức Phật. Vừa rồi tôi có theo dõi một cái lễ hội tại thành phố Đà Nẵng chúng ta. Lễ hội gì nhỉ? Lễ hội Quán Thế Âm. Và cả nước bây giờ cũng có nhiều lễ hội. Và những cái lễ hội này là thuần túy, nó đa số là nặng về vấn đề cầu nguyện và lễ bái. Và chúng tôi cũng thấy có nhiều trăn trở trong cái chuyện tu học lễ bái và cầu nguyện của người Phật tử. Làm thế nào để lễ bái cho có đúng chánh pháp? Làm thế nào để cái lễ cầu nguyện của chúng ta mà có hiệu quả thực sự, chứ không phải chỉ có cầu nguyện một cách thuần túy, hay là ngôn ngữ mà người ta nói là thuần là mê tín. Vì vậy hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái đề tài mà quý vị làm hàng ngày, tu hàng ngày và tùng hàng ngày, nhưng mà xét thử cái quý vị làm có đúng với những gì mà tôi sắp chia sẻ không, và làm như thế đã có lợi ích nhiều không. Đến chùa, thưa quý Phật tử, thì Phật tử có thường là quý Phật tử đến chùa thì việc đầu tiên quý Phật tử làm gì? Hả? Lạy Phật, cái gì nữa? Cầu nguyện. Như vậy là bốn chữ đầu tiên là mà quý vị đến chùa, đó là lễ bái và cầu nguyện. Hôm nay tôi sẽ nói lễ bái và cầu nguyện. Vì cầu nguyện là cái chức năng vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Cầu nguyện nó là công việc của tôn giáo, nhưng mà nó là một cái việc làm tạo nên cái niềm tin cho cuộc sống chúng ta. Cầu nguyện đối với tôn giáo nó tạo nên một cái sợi dây liên đới, một sợi dây mà nối kết giữa chúng ta và Đức Phật, với chư vị Bồ Tát, với chư vị Thiền Thần. Mà không chỉ chúng ta cầu nguyện, không chỉ có những người Phật tử chúng ta cầu nguyện, không chỉ những người có tôn giáo cầu nguyện, mà ngay những người không tôn giáo họ cũng cầu nguyện. Cầu nguyện là một cái việc làm mà nó ai cũng có làm cả. Nhưng vì sao chúng ta cầu nguyện? Cái Phật tử nói tôi nghe thử, vì sao chúng ta lại cầu nguyện? Ở đây tôi đưa ra ba lý do chính để quý vị lên đây cầu nguyện, mà tôi coi thử quý vị xem có đúng không nha. Cái lý do thứ nhất mà cầu nguyện đó là chúng ta sợ hãi, cho nên chúng ta cầu nguyện. Thường thường khi mà chúng ta có những cái việc bất trắc là chúng ta cứ nói rằng là do cái vấn đề này, do vấn đề kia, cho nên chúng ta sợ thổ thần đất đai, sợ ông bà chứ đó, là quờ trắc, vâng, chứ chúng ta cầu nguyện, phải không thưa quý vị? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không hiểu được những cái hoạt động của thiên nhiên. Chúng ta không biết được cái năng lực của thiên nhiên, của siêu nhiên, cho nên chúng ta sợ hãi và chúng ta cầu nguyện. Khi chúng ta có một nỗi lo gì trong người chúng ta thì chúng ta thường cầu nguyện. Cầu nguyện Đức Phật, Đức vị Bồ Tát làm gì? Để che chở cho chúng ta, phải không? Gia hộ cho chúng ta. Và khi nào chúng ta có cầu nguyện thì nhân tâm chúng ta cảm thấy có bình an không? Có bình an. Dù chưa biết thế nào, nhưng mà khi lên đứng bên Phật mà thầm gì thôi ba câu là cầu nguyện như thế, lập tức lúc đó chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó an lạc. Cho nên thưa quý Phật tử, bởi vì sợ hãi mà chúng ta cầu nguyện, bởi vì mong được bảo vệ mà chúng ta cầu nguyện, mong được sự gia hộ mà chúng ta cầu nguyện. Đó là điều kỳ lý do thứ nhất mà ai cũng có hết. Cho nên cái này không nói tôn giáo hay không tôn giáo, Phật tử hay không Phật tử, ai cũng sợ những cái năng lực thiên nhiên, họ cầu nguyện. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai mà chúng ta phải cầu nguyện đó là gì? Chúng ta luôn có mong ước. Quý vị có mong ước không? Luôn luôn có những ước mong tốt đẹp cho ngày hôm nay, cho ngày mai và cho mai sau. Mong ước về mọi thứ, nhiều, chúng ta có nhiều mong ước lắm. Mà hôm nay không phải là cái chuyện giảng về mong ước, cho nên thì sẽ nói sơ sơ thôi. Chúng ta mong ước là gì? Mua may bán đắt. Thường thường mà năm mới đi cầu nguyện, đi vô chùa là gì? Lại Phật cho con năm mới là gì? Sức khỏe dồi dào, muôn may bản đất, mà tiền chất đầy nhà, phải không? Thường là chúng ta đi chùa là cầu nguyện là những chuyện đó, phải không? Còn có những cầu nguyện như người ấy, đang bình bình ấy, thì gì? Cầu nguyện để cho được sức khỏe,
phải không? Cầu nguyện cho lành bệnh, cầu nguyện cho được sống lâu, đó là lý do thứ hai mà chúng ta cầu nguyện. Và chúng ta có những cái thâm, có những cái ước nguyện thâm kín trong lòng chúng ta, như là ước gì mà ngày mai mình trúng cái số độc đắc nghề, có không? Ai đây thỉnh thoảng mua số không? Có như vậy có thâm không? Thâm cầu nguyện. Người nào cũng có cái ước mong. Và tôi nói thật với quý vị, đôi khi tôi cũng đi ngang, tôi phải họp bạn về số, mình nắm được nhưng có trúng số mình mua một cái hả? Máy là tôi không có mua. Nhưng mà không mua mà cứ ước mong có cái gì đó. Trong mọi người chúng ta, trong chỗ thâm sâu của chúng, trong tâm tư chúng ta luôn luôn có những ước mong thầm kín mà chúng ta không nói ra, mà chúng ta chỉ cầu nguyện thầm, khẩn nguyện thôi. Cho nên đó tôi nói quý vị, tôi nói chúng tôi, có những sinh viên trước khi đi thi thì làm gì? Cầu nguyện cho thi đỗ, thấy không nào? Cầu nguyện cho thi đỗ. Có nhiều người vô là cầu nguyện thằng rùa ở ngoài Hà Nội á, rờ ông ốm ông là gì, mong ông thi đỗ vì mẹ ông đóng tiến sĩ mà. Rồi có nhiều cô nhiều cầu lên đến chùa cầu nguyện, không phải cầu nguyện để được tu hành mà cầu nguyện sao cho duyên con là thành từ, phải không? Mọi người đều có ước nguyện. Có những người là đạo quốc gia xứ sở thì cầu nguyện cái gì? Tức cái Phật tử. Họ còn có cái ước nguyện, họ có cầu nguyện, cầu nguyện cho đất nước hòa bình, cầu nguyện cái gì? An ninh, dân cư lạc nghiệp. Chứ đừng bảo là họ không cầu nguyện. Đầu năm những vị lãnh đạo của đất nước, lãnh đạo của tỉnh, lãnh đạo của cơ sở đều ra gọi gì? Cáo thổ thần, cầu giữa cái sức mạnh thiên nhiên gia hộ. Ai cũng có cái ước mong cầu nguyện, ai cũng có những cái ước mong thầm kín, cho nên người ta mới cầu nguyện. Dù cái sự cầu nguyện đó linh hay không linh chưa biết, nhưng mà luôn luôn có. Đó là lý do thứ hai. Và lý do thứ ba mà chúng ta lên lễ Phật cầu nguyện, đó là chúng ta luôn có những cái sai lầm trong cuộc sống. Và khi mà chúng ta cầu nguyện là chúng ta mong sám hối được cái những lỗi lầm đó, phải không? Chúng ta mong là những cái sai lầm mà chúng ta tạo ra được cái là nó mọi người tha thứ và thông cảm, có không thưa quý vị? Cả nên là cái mà ai cũng có. Bây giờ nhà chùa chúng tôi thấy các chùa bây giờ có một những cái đàn tràng cầu nguyện với những bà mẹ mà lỡ bỏ con lúc mà một tháng hai tháng, một ngày hai ngày, và sám hối bởi vì những cái lỗi nó lớn quá, hy sinh cả con vì những cái lý do nào đó, lý do kinh tế, lý do vấn đề danh dự gia đình, lý do vân vân, rồi là tạo ra những cái nghiệp phá thai phá trứng, tạo ra những cái nghiệp không được về con cái. Và những người như thế lên chùa họ thường sám hối và cầu nguyện. Cho nên cầu nguyện là gì? Để làm mong tội lỗi chúng ta được tiêu trừ, và mong những người chúng ta oan tải sẽ được thông cảm và tha thứ cho chúng ta, có không thưa quý Phật tử? Có, nói to lên rồi nè. Vì vậy ở đâu mà không có cầu nguyện thì quý Phật tử, họ cứ tưởng rằng chỉ người những người có tôn giáo mới cầu nguyện, chứ ai cũng có cầu nguyện. Và ở đây trước khi đi vào cầu nguyện của Phật giáo theo đúng chánh kiến, thì tôi xin thưa quý vị này, thường quý vị đi cầu nguyện, đi lên chùa, quý vị đem là gì đi theo? Có đem gì đi hội lộ không? Ở ngoài đời người ta thường thường ta phải mua lễ phẩm cho lớn, phải không? Đổi đến đầu lên để gì? Để gọi là cúng ông, cúng bà, cúng thần, cúng thánh, để mong là gì? Chứng cho cái lòng của người ta. Tiền bạc này, rồi là gì này, kim ngân vật chất này, của cải, nhưng vì đó chúng ta là cái cúng dường. Nhưng mà nói theo ngôn ngữ thế gian là gì? Đi hội lộ. Và xem những vị thần vị thánh là những người đó nhận cái đó xong là thông cảm, rồi là gì? Tha thứ cho chúng ta, sẽ ban ứng cho những chúng ta như vậy. Và những cái hiện tượng này đang làm cho những cái chuyện cầu nguyện nó mất cái sự thiêng liêng, nó đang bị thế tục hóa và đang bị thương mại hóa. Những chuyện này trong đạo Phật không có. Vì Phật tử lên chùa không cần phải mua nước, mua cam cho tốt, không cần mua hoa cho đẹp, nếu có thì tốt, mà không thì cần một nén nhang. Mà không còn nén nhang thì lên ngồi bên Phật, Phật cũng nói Phật cũng sẵn sàng nghe cho Phật nó từ chỗ này không, không có gì ta không nghe. Có khi nào vì Phật tử lên mà Phật nói không ta không nghe không? Vì Phật nữ ta thoải mái. Cho nên lên chùa mình có tâm thanh tịnh, bằng cái tâm chí thành, phải không? Cho nên cái vấn đề mà lễ phẩm đó, tiền bạc kim ngân của cải đó, nó nếu như có để mình tạo nên cái phương tiện cũng mà mình lễ thì tốt, nhưng mà đừng để cho những cái tiền đó nó làm dùng, nó làm cho cái sự cầu nguyện của mình mất ý nghĩa đi. Và chính những cái chuyện này nó đang gọi gì, đang làm cho vấn đề niềm tin của tôn giáo bị nhìn lệch lạc. Người ta gọi là mê tín, xin xăm, xin lộc, cúng tiền, rồi biến thần thánh trở thành những cái vị tham quan hối lộ. Mà việc này tôi thấy là đài báo nói rất nhiều. Và ngay khi Phật tử chúng ta đi chùa, đôi khi tôi thấy cũng có những cái hiện tượng mà nó thiếu chánh kiến. Thưa quý Phật tử, Phật tử chúng ta cầu nguyện là gì? Và bây giờ mình đi vào cầu nguyện của Phật giáo. Quý vị thường nghe đến lễ hội, ta có hai phần đó là lễ và hội. Cái nghi lễ và cái hội họp, hai cái khác nhau. Bây giờ cầu nguyện cũng có hai phần, cầu và nguyện. Chứ đừng để chung. Cầu là gì? Cầu là mình nêu lên cái ước mong của mình. Mình nêu lên cái định hướng, cái lý tưởng mà mình muốn đạt đến, gọi là cầu. Ví dụ như đầu năm thôi, có gì cầu Phật cái gì? Cầu Phật gia hộ cho con gì? Sức khỏe. Hắn nè, vui vẻ. Mà muốn sức khỏe vui vẻ đó là lời cầu thôi. Nhưng mà làm thế nào để có sức khỏe vui vẻ? Mà về thức đêm là một đêm, một tháng, một ngày người ta ngủ 8 tiếng, ngày mình ngủ có 2 tiếng, 3 tiếng, mà cầu Phật gia hộ cho con sức khỏe thì có sức khỏe không? Đi vô bệnh viện gấp cái sức khỏe cái gì? Thiếu ngủ. Cho nên cái cầu đó là gì? Mình đưa ra cái ước nguyện của mình, cái mong muốn của mình, cái lý tưởng của mình. Còn cái nguyện là làm thế nào để thực hiện cho cái mong muốn đó nó đi vào trong cuộc sống, nó thực tế vào trong cuộc sống. Vậy cầu là cái ước mong, các lý tưởng. Và nguyện là cái cách để làm cái ước mong đó đi vào trong thực tế. Như vậy cầu nguyện là có hai vấn đề, có hai cái vẽ, chẳng phải một vẽ đâu thưa quý Phật tử. Thường là cầu cái gì thì nguyện phải làm đạt được cái đó, gọi là cầu nguyện. Phật tử vì vậy cho nên Phật tử cũng cầu nguyện. Dĩ nhiên Phật tử cũng cầu nguyện là bốn may bản đắc tiền chất đây nha. Chút là tôi nói Phật tử cũng muốn là an lạc hạnh phúc sung túc thịnh vượng. Và chúng tôi cũng mong muốn có những chùa mỗi ngày mùa lớn, Phật sự mỗi ngày mùa thịnh vượng. Cái đó cũng cầu nguyện. Nhưng mà làm thế nào cái chánh kiến quan trọng. Trong Phật giáo cầu nguyện có ba cái lãnh vực, có ba cấp độ để đón nhận cái cầu và nguyện này. Cái cấp độ thứ nhất chúng ta gọi là cấp độ tâm linh. Cấp độ thứ hai là cấp độ tâm lý. Và cấp độ thứ ba là cấp độ thực tế hay là thực tiễn. Bây giờ đi vào cái cấp độ thứ nhất, cấp độ tâm linh. Trong kinh có một câu thế này: linh tài ngã bất linh tài ngã, phải không nào? Cái chuyện mà đi cũng bãi cầu nguyện này có nhiều người họ nói mê tín, nhưng mà mình cảm thấy linh thiêng thì mình cầu. Cái chuyện đó không thể nói bằng ngôn ngữ được. Ví dụ như tôi để cái tay thế này, tôi nói tôi uống ly nước, tôi nói trời ơi, nước gì mà lành thế này, thì biết lành sao nó không? Ngồi giờ biết lành không? Tôi nói nước nóng quá, thì biết nóng thế nào không? Cho nên chỗ này nóng và lành thì ai uống thì người đó biết. Ai uống thì người đó biết, ai rờ thì người đó biết. Cho những người ngồi ngay trước mắt tôi mà hỏi nóng lạnh là lắc đầu thế rồi. Đừng nói cái chuyện gì. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là như nhân ẩm thủy lạnh noạn từ ti. Những người uống biết uống nước thì biết nóng lạnh. Chứ còn người khoảng người ngoài không biết. Đau răng ai đau mà biết đau. Không là răng đau thế nào. Chứ còn nổi cũng biết đau ngang nào thế. Vì vậy ở cái cấp độ tâm linh này thì người nào tin thì người ấy biết. Có gia ứng, có hồ trì với quý vị biết, phải không nào? Linh đứng, gọi là tùy nghi mà cảm ứng. Và ai được cảm ứng thì người ấy biết. Chứ nói đó, nghe tôi nói bây giờ tôi được Đức Quảng Thế Âm gia hộ, quý vị tin không? Ở đây có ai được Đức Quảng Thế Âm gia hộ, đưa tay tôi coi. Một người đưa tay, hai người đưa tay, ba người đưa tay, bốn người đưa tay. Nhưng mà kể ra tôi cho là mê tín đấy. Nhưng mà đối với tôi, bởi vì tôi không từ cảm nhận được cái đó cho tôi cho là mê tín. Nhưng mà những người đã uống nước thì biết nó nóng lạnh thế nào. Chỗ này là quý vị biết, chỗ này là cái chỗ mà giữa cái người cho và người nhận nó có một cái sự thông hồi với nhau, có một cái sự đồng cảm với nhau mà không nói được, không thể nói được, nói bằng ngôn ngữ cũng được. Và tôi đang ví dụ, tôi đưa ra ví dụ cho cụ thể hơn. Bây giờ đây các Phật tử đang tu, đang đi tu một ngày an lạc, có một cô trẻ trẻ, có một người đứa con độ khoảng là 5-3 tháng tuổi, năm gì đó, ngồi giờ kia cô mẹ, người mẹ thì ngồi gì đó để đứa con ngồi đây cho mát, ngồi gần thầy cho nó mát, nó đang ngủ ngon lành như thế. Từ những đứa trẻ đang ngủ ngon lành là đứng dậy và nó la nó khóc. Khi những mẹ thì ngồi ngoài xa đó, còn cả cái bà mẹ đấy cũng mẹ không đây này, mà ngồi gần về này. Mà khi đứa trẻ này mà khóc cả thì mà cái bà mà không phải mẹ nó có cái nín đi, thì đứa trẻ nó nín hay nó khóc? Chắc chưa? Chắc không? Tôi nói tiếng phụ nữ, tôi nói đàn ông nói nè. Chắc chưa? Chắc. Cũng là tiếng của người phụ nữ, cũng nói con ơi nín đi. Thì lập tức đứa trẻ này nó nghe giống như là những cái người hung thần nó khủng bố nó cho nó la lên nó sợ lên. Nhưng mà nếu đúng cái hơi của mẹ nó từ ngồi ngoài ngoài cửa mà nó con ơi nín đi thì nó khóc hay nó cười? Khóc hay cười cả ba? Cười. Bây giờ tôi trả mẹ trở lại tôi hỏi. Cùng tiếng ngôn ngữ phụ nữ, cũng là con ơi nín đi, mà tiếng đúng mẹ của nó thì nó cười, mà không phải mẹ nào khóc. Thưa các bà giải thích cho tôi nghe câu này thử. Tôi chưa làm mẹ, mà tôi chưa từng gọi cả làm con được, mà chưa được có con cho nên việc. Nhưng mà đấy tôi có biết rằng là ở những người mẹ và người con có một cái sự đồng cảm, có một cái sự thống hồi, có một cái tần số giống nhau, phải không thưa quý Phật tử? Khi mà nó cùng tần số, cùng cái sự thông cảm đó thì bên này gọi là đã bên này mà lên cãi thì đến kia ứng được liền. Giữa Đức Quảng Thế Âm cũng vậy, giữa chư Phật cũng vậy, giữa chư Phật và chúng ta cũng có cần có một sự thống hồi thì câu mới có ứng. Chứ còn cái kiểu mà gọi là khạc khạc là lơ lơ không có ứng được đâu. Vậy thì cái hành của Đức Quảng Thế Âm là hành từ, thì muốn mà bắt được cái sống từ của Ngài thì chúng ta phải nuôi dưỡng lòng từ. Quý vị có lòng từ chưa? Có chưa? Tôi hỏi lại lần thứ nhất, lần thứ hai có chưa? Có. Vì tôi mới hỏi lại thêm một lần nữa. Có chưa? Tôi nói chưa có. Vì sao? Cái lòng từ nó khác với tình thương. Cái lòng từ là lòng thương mọi người giống như thương mình. Thương người, thương tất cả con cái của người khác như thương con mình. Có chưa? Con mình thì thương, chứ con người khác thì chắc tôi quá hỉ mà bỏ đi thế. Phải không nào? Có đứa nhỏ nào mà đi ngang đằng tẻ cho con ai mà tôi quá rồi trong ơi quầy đi qua đi. Nhưng mà con mình là của lên là chắc thôi ơi thôi chỉ nhìn rồi mà chỉ rút vào một cháu. Cho nên ở đây á, cái tình thương của mình nó không phải là lòng từ, mà cái tình thương có điều kiện. Với điều kiện ông là chồng tôi mới thương, chứ ông này không phải chồng tôi cũng thương, không phải cả nóng, phải là tiêu tiền, không phải là lòng từ, mà đó là ái. Mình có ái chứ chưa có lòng từ bi. Vì vậy cái sự thống hồi mình với Đức Phật vẫn chưa thiết lập được. Giống như giữa người mẹ và người con chưa cùng ý tần số. Vì vậy bây giờ quý Phật tử cầu một tâm linh ở cái cấp độ tâm linh này, muốn mà được chư Phật gia hộ cầu đấu ứng đó, thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào để thiết lập cái sợi dây của ta với Ngài, giống như điện thoại di động ấy mà. Phải không nào? Mà cái điện thoại di động này không cần gì cả, chỉ cần bắt cái sổ từ bi. Hằng ngày khởi cái tâm từ để đoàn từ gì? Lòng sân. Tâm bi để đoàn trừ cái lòng hận. Hai cái đó mà có thì không cầu Đức Quảng Thế Âm nói con ơi Ngài ta đang ở đây này, có gì nói đi, muốn gì nói. Còn mà chưa có cái đó thì cầu miệng thì cũng giống như là tật tần số. Đó cấp độ tâm linh, cấp độ thứ nhất mà tôi nói được. Quý vị cầu nguyện là chúng ta phải làm thế nào để học cái hành của Ngài, để nối tiếp được với Ngài, để nối kết được với lòng từ của Ngài qua cái hành từ và hành bi. Bây giờ quý vị thấy có lòng từ chưa? Quý vị có chưa? Chưa, này có bây giờ này chưa. Này giờ nói to là có, nhưng bây giờ này chưa. Mà người Phật tử có bốn chữ phải nhớ là từ bi thị xã. Khi nào có duyên tôi sẽ hạ giảng từng chữ một. Một chữ mà giảng đồn tiếng đồng hồ chống ít đâu. Bởi vì đôi khi mình tưởng mình có lòng từ, lòng bi, lòng hiền xả, chứ thật sự chúng ta chưa có cái gì trong cái đó cả. Mà khi mồm nói tôi từ bi lắm, tôi hi xả lắm, mà thấy ai mà thấy mà con người ta thi đầu mà tôi thi rớt là tôi mà buồn gái mắt rồi, được mình rồi, thầy gánh ghét rồi. Mà khi nào mà hi xả, từ từ lúc nào có duyên thì nói cái đó nha. Đạo lý hôm nay tôi giảng ở đây cho quý vị, tôi có nhiều thứ lắm, nhưng mà hôm nay tôi chọn cái đề tài này để tôi nói với quý vị. Đề kỳ là từ đây về sau khi Phật tử đến chùa, hai cái việc đầu tiên là cầu lễ bái và cầu nguyện làm sao cho nó đúng chặt mới có lợi ích. Cho nên ở cái cấp độ thứ nhất là cấp độ tâm linh này, cấp độ này là ai mà được gia hộ thì người ấy biết. Nhưng mà muốn gia hộ thì chúng ta cần thì có những cái tương ứng, giống như nước mưa mà rớt xuống mà chúng ta đưa tay hưởng được không? Chúng ta cần phải có những cái chậu, những cái son, những cái nồi, những cái thôi, và tất cả những cái đó mới hứng được cái nước mưa. Cùng vậy, muốn hứng được, muốn đón nhận được cái lâm tư của Đức Phật thì chúng ta cần phải có những cái tương ứng về Ngài. Đó là cấp độ tâm linh. Cấp độ thứ hai là cấp độ tâm lý. Cấp độ này là quý Phật tử thấy ngay. Khi cầu nguyện là chúng ta ở cấp độ tâm lý là chúng ta sẽ cảm thấy nó ứng ngay. Khi mình có một cái nỗi buồn, mình lên mình lại tập, mình cầu nguyện, mình nói mà Ngài không trả lời gì cả. Nói chi thì nói mà Ngài cứ ngồi yên, phải không quý vị? Bạch Đức Phật, con hôm nay có chuyện buồn, ông chồng con thế này. Bạch Đức Phật, hôm nay con có chuyện buồn, con có bà vợ như thế, bà la con nhiều quá, bà nói nhiều quá, con đau đầu. Nói hoài với bà không nghe, thôi hôm nay con tâm sự với Ngài. Con cầu Đức Phật làm sao mà cho bà ít nói lại, cho ông bực uống rượu lại, cho ông bực đánh bài, vân vân và vân vân. Và nói xong Ngài có trả lời gì không? Không phải không? Nhưng mà sau khi nói xong thì quý vị cảm thấy thế nào? Lòng nhẹ nhàng, lòng thanh thản. Ở cái cấp độ thứ hai là khi mà chúng ta có một nỗi buồn mà chúng ta có người chia sẻ, lập tức nỗi buồn nó bớt phân tán ra, nó được chia ra, nó được bớt đi. Ở cấp độ này, vì vậy cho nên khi nào mà quý vị buồn cứ vào ôm Phật mà nói chuyện, Phật không la đâu, mà lòng mình sẽ an sẽ lại phải an ủi, phải nhẹ nhàng, phải thấy được cái sức mạnh của câu nguyện chỗ thứ hai này. Và chúng ta cứ nói để Phật, và nói là gì, nói để ta nghe nữa, nói để Phật nghe, mà nói để ta nghe nữa, và ta nghe ta giác tỉnh đế những việc ta làm. Có nhiều việc để nói quá, cho nên nói bây giờ chúng tôi nói với chỗ này á, thì nói nhiều thứ, nhưng mà tôi nói cấp độ thứ hai này là vấn đề tâm lý. Tâm lý là khi chúng ta cầu nguyện, lập tức chúng ta thấy ngay cái hiệu diệu dụng của vấn đề cầu nguyện. Đó là nếu buồn thì chúng ta sẽ bớt buồn, mà nếu vui thì chúng ta sẽ tăng đi niềm vui. Cho nên đừng bảo rằng là cuộc đời nó thiếu, không cần sự cầu nguyện, rất cần sự cầu nguyện. Nhưng mà cấp độ thứ hai này là cấp độ về tâm lý. Cấp độ thứ ba là đi vào cấp độ thực tế. Cầu nguyện là được gì ngay trong lúc cầu nguyện, cái đó mới cái quan trọng. Và người Phật tử phải thấy cái này mới làm cầu nguyện hàng ngày. Khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta đến chùa, bây giờ quý vị đang ngồi đây, quý vị có nhớ hôm nay vàng giả bao nhiêu không? Có không? Có nhớ gạo kỹ bao nhiêu không? Có không? Có nhớ hôm nay giờ giả lên giả xuống không? Khi chúng ta đến chùa, chúng ta cầu nguyện, lập tức chúng ta buông bỏ tất cả những gánh nặng về cuộc đời này, cơm áo gạo tiền, và chúng ta buông bỏ tất cả những cái danh lợi thị phi mà chúng ta đang khổ đau, chúng ta đang chạy đua hàng ngày. Trong cái giờ phút chúng ta đến chùa để cầu nguyện thôi, thì giờ phút đó bao nhiêu cái khổ đau, bao nhiêu cái buồn phiền, bao nhiêu tất cả thứ đó nó được buông xuống. Và khi những lo lắng buồn phiền không có mặt thì cái gì có mặt? Niềm vui có mặt, sự thanh thản có mặt, sự an lạc có mặt. Có phải cuộc đời quý vị đi làm tất cả để cho tìm thứ này không? Tất cả chúng ta nỗ lực để có gì? Để có những cái giờ phút an lạc, những giờ phút nhẹ nhàng, những giờ phút thanh thản, những giờ phút nở nụ cười. Cái đó gọi là hạnh phúc, phải không thưa quý vị? Hạnh phúc là gì? Đó là mục tiêu của mọi cuộc sống, của mọi con người. Đi chùa có cầu hạnh phúc, có cầu không? Tôi đi tu có cầu hạnh phúc không? Nó thầy mà cầu chứ nữa mà cầu, mà thầy không cầu thằng tú. Cầu hạnh phúc, dù đi dù nói danh nghĩa nào đến nữa, đi chùa đi tu đi đâu chứ còn cầu hạnh phúc hết. Nhưng mà hạnh phúc có nhiều cái sự khác nhau. Có nhiều người mới chùa cầu làm bầu cầu sao Phật cho con trúng số, hạnh phúc của họ là trúng số. Có nhiều người vô đây cầu làm sao là ngày mai cho con là xây nhà cho nó thế này thế khác, hạnh phúc là nhà to. Nhưng mà đối với những chuyện người bình thường, một người đang đói thì cái gì là hạnh phúc? Được ăn là hạnh phúc. Một người đang khát thì được cái gì là hạnh phúc? uống là hạnh phúc. Một người đang lành thì cả gia đình là hạnh phúc, ẩm là hạnh phúc. Nhưng mà dù đói, dù khát hay dù lành, chúng ta được ăn, được uống, được ẩm thì cảm giác lúc đó thế nào? Nhẹ nhàng, thấy thoải mái, thấy an lạc. Hạnh phúc là sự vắng mặt cả cảm giác khó chịu. Hạnh phúc là sự vắng mặt cả cảm giác bất an. Hạnh phúc là vắng mặt sự cả cảm giác lo lắng, buồn phiền, sân hận. Hạnh phúc là sự có mặt của cả cảm giác thoải mái, dễ chịu, vui vẻ, an lạc. Bây giờ quý vị đang có cái gì? Đang có thấy thoải mái không? Thấy nhẹ nhàng không? Thấy an lạc không? Vậy là đang có hạnh phúc. Đó là mục tiêu của cuộc sống. Cho nên khi mà chúng ta đến chùa, chúng ta cầu nguyện, là việc thứ nhất chúng ta buông tất cả những gánh nặng, cơm áo gạo tiền, sầu với khổ nào, và chúng ta lập tức chúng ta có những giờ phút an bình thật sự hạnh phúc. Đó là cái diệu dụng thứ nhất, cái lợi thứ nhất thực tế nhất trong khi chúng ta đến chùa để tụng kinh cầu nguyện. Cái điều thứ hai, bây giờ có bà nào đang dậm chân ngồi đây không? Có không? Mà trưa nay không dậm nhá. Ngày hôm qua có dậm không? Ngày hôm qua có dậm. Và trước khi đi chùa đôi khi cũng cứ dậm như thường. Nhưng mà bây giờ ngồi vô chùa bố từ đấy rồi á, mà Phật cho con để dần cái này chặt về dần sao? Bây giờ quý vị đang ngồi đây là những cái tâm này, thù hận có mặt không? Giận hờn có mặt không? Gánh ghét có mặt không? Hơn thua có mặt không? Tất cả những điều tôi nói cả là cái rắc rối của cuộc đời chúng ta. Mà khi những cái đó không có mặt, tự nhiên lòng chúng ta cảm thấy thanh thản. Phải không? Phải không? Nếu như mà chúng ta đang tranh đua về hơn thua với người ta thì bây giờ vô đây cái mình sẽ nói một câu: ai nhất thì tôi đứng nhì, mà ai mà hơn nữa thì tôi thì đứng bá. Và tự nhiên khi cái tâm tranh đấu của mình nó biến mất, tự nhiên mình cảm không thể xúc phạm, không thể lo lắng, không thể khổ đau. Vô đây là những cái tâm giận hờn, ganh ghét, hơn thua, đổ kỵ, tất cả những cái đó nó đang được lắng dịu xuống. Và nhờ cái năng lực gì? Năng lực niềm tin cầu nguyện, năng lực niềm tin đến chùa, năng lực niềm tin tu tập, phải không thưa quý Phật tử? Còn không bây giờ đang ở nhà giảm lên cái lồ ở nhà đấy. 10 người thì tôi không làm nói nhiều, cho khoảng 4 thì chắc chẳng lắm đấy. Cái lồ phải không thưa quý vị? Và nhờ chúng ta còn cái giờ phút này, cho nên bây giờ gia đình an lạc, mình thanh thản, mình an. Đó là cái ước, đó là cái diệu dụng thứ hai của vấn đề tu hành và cầu nguyện hôm nay. Cái vấn đề thứ ba, bây giờ mỗi ngày chúng ta cứ nhìn lại cuộc sống ngày hôm qua và những lỗi lầm của chúng ta, những thiếu sót của chúng ta, những cái tội lỗi chúng ta gây ra, nó làm cho chúng ta bức xúc, chúng ta ân hận, chúng ta lo lắng. Và những cái đó nó tác động đến cuộc sống chúng ta, làm cuộc sống chúng ta không có vui vẻ. Đến giờ phút này có vì nào mà âu lo không? Không. Nhưng vì nào cảm thấy tội lỗi lúc này không? Tôi nói trong giờ này này, tôi không có hỏi giờ 6 giờ này và trước giờ này nghe. Tôi hỏi trong giờ này. Trong giờ này bây giờ tôi tin chắc rằng những người đang ngồi đây cái tâm rất là an tĩnh và cái tâm rất nhẹ nhàng. Những nỗi lo, những tội lỗi thiếu sót, nhức nhối về nỗi đau, tất cả đang lắng xuống, đang nằm ngủ yên. Và cái đó là nhờ gì? Nhờ vào cái sức mạnh của đến chùa tu tập và cầu nguyện. Chúng ta không nhớ đến quá khứ, chúng ta không mơ ước đến tương lai, và quý vị đang sống với hiện tại rất ư là an lạc hạnh phúc. Vậy quý vị thấy cái vấn đề tu này có lời hay có hại? Bây giờ thấy thì ngồi đây một ngày, mà một ngày không vào đây mà đi shopping không á, việc shopping không là đã thấy rắc rối phải không ạ? Một ngày được nghỉ ngơi, một ngày được thanh thản, một ngày được sống riêng cho mình mà không làm khổ ai hết, mà lại lầm lời cho mình mà còn lầm lời cho người nữa. Ông chồng hôm nay chồng vợ tôi đi tu, tôi khỏe quá. Bà về bà hiền ra, bà về bà vui ra, bà về bà dễ dãi ra, bà về bà ít nói đi. Còn nếu ông chồng đi tu thì nói: ôi chồng hôm nay đỡ, một ngày bớt sấy, một ngày bớt cái gì nóng, một ngày bớt nhiều chuyện. Cho nên quý Phật tử biết cái chuyện tu hành cầu nguyện rất có lời, chứ đừng thấy như thế này mà đánh giá là tích cực, là tiêu cực, là mê tín trật lất. Bởi vì mục tiêu không khác gì là đi tìm hạnh phúc, mà hạnh phúc đây bây giờ và tại đây. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ thì quá rồi, mà tương lai thì chưa đến, chỉ có trong hiện tại. Hạnh phúc chính là đây, phải không quý vị? Người mà quên, người mà chỉ nhớ quá khứ, tiếc thì quá khứ, thì người ấy sẽ đánh mất trong hiện tại, đánh mất cuộc sống hiện tại. Bởi vì những cái buồn vui, những cái hơn thua, những cái thị phi quá khứ, nó chồng chất đến trong hiện tại, khiến cho cuộc sống chúng ta u sầu, chúng ta khổ đau. Mà những người ngồi đấy để mơ mộng tương lai mà đánh mất hiện tại, thì những người ấy cũng không sống. Cho nên Đức Phật dạy hãy về sống về hiện tại, tất cả là chính ở đây. Đó là cái một cái hạnh phúc thứ nhất, cái gọi là cái giá trị thực tiễn đầu tiên mà khi chúng ta cầu nguyện. Cái giá trị thứ hai, khi quý Phật tử mà đi chùa để cầu nguyện, để tụng kinh, thì tâm quý vị khởi lên thiện tâm hay ác tâm? Thiện tâm. Và đến với đạo Phật mà đến với thiện tâm thì tất cả đều thiện. Đức Phật dạy tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu nói hay hành động về tâm ý ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như chiếc xe kéo theo cái con rơ móc, phải không? Tôi nhân đây tôi nói, có một vị thiền sư đang ngồi thiền, thì có ông điều, ông ngồi, ông đứng, ông hầu. Thì vị thiền sư đang ngồi, nhưng đang đứng, đang ngồi như thế, ngồi như thế, người thì giả đang ngồi, thì có một con ruồi nó bay qua bay về, mà người thầy thì ngồi yên thế thôi, yên lặng. Ông điều ông bực quá, ông lại quạt, ông quạt, ông đuổi 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 đường chúng thì nó bay lại, đường chúng thì nó bay lại. Ông bực quá, ông đập cái rầm mong rồi nó, con rồi nó chưa chết nó bay rồi. Thì ông thầy, ông thiền sư, ông mới mở mắt ra, ông hỏi gì vậy con? Thì nói bạch thầy, khi thầy ngồi thiền á thì có con rồi nó bay, đầu tiên thì con đuổi, con đuổi 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 mấy mà nó cũng không chịu là đi, cho nên con đập, rồi đầu tay cũng đập, nó cũng đập một cành việc mặn, nó con rồi nó may là nó không chết. Vì khi lúc đó thì con mình nhớ thầy nói thầy không được sát sanh, thầy nói tôi không được sát sanh, may quá con đập nó không chết. Con ơi, con đập chết lâu rồi. Hồi sau này khi cái tâm mà con khởi lên là con chùa nó chết rồi. Tâm nhận đâu cả pháp, khi mà một việc làm mà bằng cái tâm ác á, là lập tức cái hành động nó dự dằn, hành động nó gọi là gây những cái ác nghiệp. Chính đối với đạo Phật là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu nói hay hành động về tâm ý thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Nhờ hôm nay khởi cái tâm thiện đi chùa, cho nên khi mà đi chùa để này thì bao nhiêu cái rắc rối, bao nhiêu cái sầu bi, bao nhiêu cái nặng nề, bao nhiêu cái gì đó gọi là rối rắm cuộc đời, nó không đi theo. Và bây giờ tất cả mọi người đây đã có một cái tâm thanh thản an lạc, cho nên hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình, phải không thưa quý vị? Cho nên khởi tâm đến chùa để cầu nguyện là khởi tâm thiện, và khởi tâm thiện thì tất cả những nhân quả thiện nó, những cái quả thiện nó sẽ tới. Đó là cái lợi ích thứ hai của vấn đề đến chùa cầu nguyện. Và thưa quý Phật tử, khi quý Phật tử cầu nguyện, tôi muốn hỏi một chút là quý Phật tử cầu sao, nói tôi nghe thử. Cầu sao? Cầu Đức Phật cho gia đình con giàu, cái nhà kia bên kia cho nghèo. Cầu Đức Phật cho coi gia đình mọi con cháu con bình an, con thiên hạ kề mặt sạc. Có không? Thiệt không? Thiệt hả? Cái này tin được, cái này tin được. Bởi khi chúng ta vào cầu nguyện thì cho dù chúng ta không cầu nguyện cho người khác, nhưng mà không bao giờ chúng ta khởi bất thiện tâm đối với người đó. Cho nên trong khi chúng ta cầu nguyện, thường chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta có được những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống, có được an lạc trong cuộc sống. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người thân chúng ta, và nếu như xa hơn thì chúng ta cầu nguyện cho kỳ xa xã hội chúng ta. Đấy, tôi chưa nói đến cái chuyện xã hội, tôi chưa nói đến cái đất nước, mà tôi chỉ nói là khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện cho những người, cho chính chúng ta được an lạc, được hạnh phúc, cho những người thân gia đình quyến thuộc chúng an lạc, được hạnh phúc. Vì vậy thưa quý Phật tử, cái thân, cái khái niệm thân sơ hận thù ở đây không có mặt. Cho nên ở đây chúng ta nuôi dưỡng một được một cái gì, một cái thiền tâm. Nuôi dưỡng được một thiền tâm thì tất cả, khi mà chúng ta nuôi dưỡng thiền tâm thì tất cả các cái ác tâm nó không có mặt, phải không thưa quý vị? Không thể cái nhìn bà kia lúc bây giờ cái bà mình ghét đó, nhưng vô chùa mình thấy tự nhiên bà mình dễ thương, phải không? Bởi vì lúc này vì sao? Vì cái tấm mà hận thù của chúng ta, cái tấm ganh tị chúng ta nó lắng đọng xuống. Vì vậy mà có một cái vị họ viết thế này: chấm bước nhà lên thềm khóa cửa Phật, lòng từ bi náo nức bỗng giống như trà, nhìn khỏi hương nghi ngút tầng bàn cao, thần khẩn nguyện chúng sanh đời bất khổ. Bốn câu nói. Khi chúng ta bước chân vào chùa, chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật, và vào chùa rồi ấy, thì lòng từ bi náo nức bỗng dân tràn, chứ đừng lòng sân si mà náo nức bỗng dân tràn. Lòng từ bi mà vào chùa thì phải khởi niệm từ và khởi niệm bi, chứ đừng để lòng sân hận nó dâng tràn, đừng để những cái tấm mà thể từ nó dâng tràn. Cho nên khi vào chùa thưa quý Phật tử, ở ngoài chùa này có cổng không? Có không? Để tôi coi thử, có để tôi chỉ quý vị. Nếu mà cổng chùa mà có thì ở cổng chùa có hai vị thần, một bên là ông thiện, một bên là ông ác. Và thường thường quý vị khi nào đi đâu thì có đem theo tài sản, có không? Có không? Tài sản gì vậy? Đem gì mà nghe từ được không? Đem tiền, đem vàng, đem điện thoại di động, đem gì mà tôi không hỏi từ đó. Cái tài sản quý vị mà đem, tôi muốn hỏi tài sản khác hết đây. Cái tài sản mà tôi không quan tâm, cái tài sản mà quý vị đôi khi quý vị tiền quý vị bỏ bên quý vị quên được, nhưng mà cái tài sản này quý vị không quên đâu. Thứ gì đó không từ bi thì sợ mà không quên thì quá tốt, sợ quên đấy chứ, nhớ cái khác. Thưa quý Phật tử, cái tài sản đó là gì? Tài sản khi nổ ái ố, tài sợ dần hơn tham sân. Vô chùa thấy cái bà nhà bếp nó dễ ghét quá, vô chùa thấy cái ông thầy nó dễ thương, ông kia không dễ thương. Có không? Cô mình thầy mình nghĩ là tu thầy đã không tu, chùa mình mới thế này, chùa kia không thế này, có không vậy? Đó, cái tài sản đó mình ghê gớm. Tôi muốn hỏi tài sản đó nghĩa là ngoài chờ chuyện, ngoài chờ gì đem vào trong chùa mà chục người mà đang ngồi đấy á, cho chục người ra cả là bắt đầu báo như cái chuyện ngồi chùa là ngồi nợ với nhau đấy. Thật quả cuộc đời lắm thì phi, chuyện đời chuyện đạo chuyện chi chi, bao nhiêu tóm góp sống sao vào. Thật quả cuộc đời lắm thì phi, có không? Chục người mà ngồi xuống đấy xong xuống đó một cái là bàn luận đó. Thưa quý Phật tử, cho nên khi mà bước chân vào cửa Phật, đừng đem thử đó vào, mà đem lòng từ bi mà thử đó sờ mất, thì mấy người cửa có hai ông thần, một thần ác, một thần thiền, tới đó bỏ liền, tới nói với ngài liền: thưa ngài, hôm nay con đi chùa, hôm nay có một ngày tu ăn là con có một cái tài sản mà không thể đem vào chùa được, thôi bây giờ gửi tạm cho ngài. Thì ngài nếu như ngài không hỏi thì cũng khá cho đàng hoàng, chúng ta rút ra lấy lộn, nghe không? Chúng ta lấy lộn của nhau. Cái tài sản của con là sáng nay này, dần vờ này, dần chồng này, ghen chồng này, bực chồng này, tức chồng này, tham này, sân này, si này, sầu này, bi này, khổ này, ưu này nào, vân vân và vân vân. Mà cái nào đem vô chùa không được, không nên, thôi ngài cho con giữ gửi ở đây. Vì sợ mất cái mắt, gửi nó cộng, rồi chuột về. Mà gửi rồi thì đừng đem vô được á. Mà chục người mà tôi sẽ hỏi thầy trụ trì Thông Huệ, mà quý Phật tử mà nói hưng thua và là thì khi tôi biết là quý vị đem tài sản vào đây, mà đem vào đây sẽ làm một chùa này nơi thanh tịnh, thành ra nói gì? Không thanh tịnh. Cái chùa ta vốn là gì? Hòa hợp trở thành không hòa hợp. Quý vị có thấy cái hiện tượng này trong chùa chúng ta không? Có đấy, chùa nào cũng có. Cho nên tôi yêu cầu quý Phật tử của chùa mà Huệ Quang này thì gửi tài sản ở cổng ấy, chút lễ Phật xong, tu xong một ngày về mình nhớ thì lấy, không thì thôi. Nên nhớ hay nên quên? nhưng mà còn quên nấu đem về tốt hết, phải không? Nhớ hết, biết nó là rắc rối, biết nó là cần bị quên, vậy mà không quên. Cho nên quý vị đáng cần, quý vị đáng nhớ những cái không cần nhớ mà quên cái không cần quên. Vì vậy thưa quý Phật tử, vào chùa là cái lòng từ bi phải được nuôi dưỡng. Nhìn khỏi hương nhí ngục tầng bàn cao, nhìn đến Đức Phật phải khỏi hương thiêng liêng, thầm khẩn nguyện cho con đời bậc khổ hay chúng sanh đời bậc khổ. Thầm khẩn nguyện chúng sanh đời bậc khổ, chứ đừng thầm nguyện riêng con đời bậc khổ. Cái Phật tử nhớ, vào chùa là phải như thế mới gọi là vào chùa, và cầu nguyện như thế mới là cầu nguyện, mà tu học như thế mới gọi là tu học. Phải không? Chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật, lòng từ bi nao núng bồng dâng tràn. Nhìn khỏi hương ngục tầng bàn cao, thầm khấn nguyện chúng sanh đời bớt khổ. Ai bảo nhà chùa là nơi tiêu cực, nói tôi nghe thử. Ai bảo nhà chùa là nơi chỉ có dành cho vấn đề tâm linh, nói tôi nghe thử. Nhà chùa là dành để sống, đạo Phật là đến để mà sống, chứ không phải đến để cầu nguyện. Cầu nguyện của đạo Phật là sống ngay bây giờ và tại đây, phải không thưa quý Phật tử? Bây giờ này, giờ chúng ta nói đến cái lợi ích của cầu nguyện, chúng ta nói đến ý nghĩa cầu nguyện, chúng ta nói đến lợi ích của cầu nguyện. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ nói điều kiện để có lợi ích đó, điều kiện để có lợi ích đó. Thì dù như quý Phật tử năm nay cả từng kinh Dược Sư chưa? Có không? Trong kinh Dược Sư nói gì tôi nghe thử. Tôi hỏi những điều quý vị, tôi không nói thêm lời bậc gì hết. Trong kinh Dược Sư nói rằng ngài Dược Sư phát 12 cái đại nguyện, đúng không? 12 đại nguyện đó là gồm những gì thưa quý Phật tử? Cho nên cùng Dược Sư là phải biết ngài Dược Sư muốn gì, nói gì, và cần chúng ta làm gì, và có như thế thì mới là tùng, mới là cầu nguyện. Còn không là quý Phật tử đang làm của chuyện thuần túy nghĩ về tôn giáo. Trong 12 đại nguyện Dược Sư thưa quý Phật tử, tôi nói với quý Phật tử biết, nói tóm tắt thôi, cái nội dung của 12 đại nguyện Dược Sư đó là gì? Đó là mong cho chúng sanh có được cuộc sống tốt đẹp. Mong cho chúng sanh nha, chứ không phải mong riêng con vào cuộc sống tốt đẹp, còn ai sao thì sao. Không phải mong chúng sanh tục có tục đẹp, là khi mà ngài đưa cái ước nguyện như thế, cái nội dung như thế là đời gì? Chúng ta sống là thì giả, mong cho người mà mong cho mình, và mong cho người, mong cho mọi người, thì tự nhiên cái tâm ích kỷ của chúng ta nó được đoạn trừ. Khổ đau là vì ích kỷ, khổ đau là vì chỉ biết mình mà không biết đến người. Khổ đau là mình chỉ biết lo cho riêng cái mình mà không lo đến thầm chỉ chồng mình, con mình, chưa chắc mình đã lo. Chưa chắc quý vị có yêu chồng không? Yêu không? Có yêu vợ không? Có yêu con không? Có hết phải không? Chắc chưa? Không dầm nói. Dạm chắc không? Chắc. Bây giờ tôi mới hỏi thế này. Yêu thật sự thì cái tình yêu mà gọi là yêu chồng thật sự phải thể hiện trong mọi hoàn cảnh. Chứ còn khi mà chồng có lỗi á, ghét chồng thì như vậy còn gọi là yêu chồng không? Hỏi lại là thứ hai. Cười hết rồi. Cái đó là yêu vô điều kiện mà gọi là yêu, thương vô điều kiện mà gọi là thương. Còn dù chồng có cái lỗi như cả này, tôi sống hết lòng vì ông, tôi thương hết lòng vì ông. Ông bây giờ ông có văn phòng hai thì ông đi ra khỏi nhà tôi. Từ đó hận thù, từ đó gì đó mọi thứ. Vậy thì yêu hay không yêu? Yêu chồng với điều kiện gì đó mới yêu. Còn mà nếu có cái gì đó thì là không yêu. Như vậy thì Phật tử mình yêu cái từ ngã của mình, chứ không phải mình yêu chồng mình. Mình yêu từ ngã của mình, chứ không phải mình yêu vợ mình. Vợ mà có lỡ sợ một cái gì đó là trời ơi, nổi điên lên, nổi gọi là tan bành lục tạc lên, rồi nói to, nói nhỏ, thậm chí rồi còn bạo hành về vợ. Mà nói tôi yêu em lắm, tôi yêu vợ lắm. Yêu sao đánh người ta được? Yêu sao mà chửi người ta được? Yêu sao mà mắng người ta được? Cho nên cái đó không yêu. Cái đó là gì? Cái đó là làm tổn thương mình. Chỉ có yêu cái từ ngã của mình. Cái gì thỏa mãn từ ngã của mình thì mình yêu. Cái gì không thỏa mãn từ ngã của mình thì mình tự nhiên không yêu. Cho nên thưa quý Phật tử, khổ đau ở đây là ích kỷ. Khổ đau ở đây là từ ngã. Cho nên ngài dược sư mình nói rằng một người mà muốn dược sư gia hộ phải phát nguyện yêu tất cả cái hạnh phúc của mọi người, cầu cho mọi người được an lạc. Bữa nay được chưa thưa quý Phật tử? Chút nữa, tôi nói thêm một chút nữa để chúng ta dễ xả, dễ yêu người khác. Quý vị có chưa, trong cuộc sống quý vị có lúc nào quý vị lầm lỗi không? Nói to cho nghe một chút, nhỏ quá. Vậy khi quý vị mà có lầm lỗi, quý vị mong muốn thì người mà mình có lỗi làm gì? Tha thứ, bao dung. Vậy tại sao khi người ta lầm lỗi tha thứ bao dung gì? Đúng không? Khi chúng ta có cái nguyên tắc dược sư là hà nhân vô tội, hà giả vô biên, làm người thì ai cũng có tội. Nhưng mà khi ta biết ta có lỗi rồi thì mình phải tha thứ, mình phải bao dung, giống như khi mình có lỗi người khác. Phải không thưa quý Phật tử? Ở chỗ này là cái để chúng ta có thể là nhìn mọi người một cách gọi là yêu thương cả. Cho nên hãy bỏ từ ngã đi, bỏ ích kỷ đi, mới có thể cầu nguyện cho mọi chúng sanh an lạc. Rồi cái điều thứ hai mà ngài dược sư ngài bảo chúng ta làm để ngài gia hộ đó là gì? Đó là mọi người phải sống đúng cái chánh pháp. Cuộc sống phải sống đúng chánh pháp. Vì Phật sự sống đúng chánh pháp chưa? Bây giờ tôi hỏi không ai dám nói đâu. Hỏi chỗ nào đâu ra hỏi có ông sao là tại lời là chưa vì giải thích ra để chưa. Chánh pháp là gì? Quý Phật tử biết cái chánh pháp trong cuộc sống này là đừng nhìn đâu xa mà nhìn trong cái mối quan hệ của gia đình. Mối quan hệ Đức Phật dạy chúng ta sẽ nói sẽ đổi đoạn sau. Cho có những cái mối quan hệ giữa gia đình, giữa lễ nghi, giữa chồng và vợ, vợ và chồng, ta sống đúng cái lễ nghi đó gọi là sống đúng chánh pháp. Chánh pháp là cái pháp chân chính. Một người con mà sống đúng chánh pháp không phải là lên lại Phật cho nhiều là sống đúng chánh pháp, mà một người con sống đúng chánh pháp là về hiểu đạo với cha mẹ mới là sống đúng chánh pháp. Chứ còn lên chùa từng kinh niệm Phật mà về một chút nạt cha, một chút, hai chút nạt mẹ, vô lệ ngộ nghịch, Phật mô ở đâu mà chứng cho nổi? Cái này là ta pháp, cái này là mê tín, phải không đó? Cho nên cái chánh pháp ở đây chúng ta phải nhìn nó trong cuộc sống. Đi ra đường mà chúng ta đi bên phải hay đi bên trái là đúng luật. Vậy ra đường mà đi bên trái là tà pháp, mà đi bên phải là chánh pháp. Vậy thì thưa quý Phật tử, chúng ta sống đúng những cái quy định trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Người Phật tử phải sống là gì? Quy y tam bảo và giữ gìn năm giới. Cả đó gọi là sống đúng chánh pháp. Đó là mới nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai là quý vị có gia đình thì người vợ phải sống gì? Với chồng, chồng sống như thế nào? Với vợ thì sống đúng chánh pháp. Chút nữa ta đi vào chỗ này. Cho nên sống đúng chánh pháp là sống đúng bổn phận và nghĩa vụ của chúng ta. Tạo được cái an lạc và hạnh phúc cho mình, cho người thì cái đó gọi là sống đúng chánh pháp. Được không thưa quý Phật tử? Cái điều thứ ba ngài nói thế này: bỏ tà quy chánh. Bỏ chưa? Có câu có xin sắm đầu năm không? Đó. Rồi có coi ngày bây giờ không? Có không? Vậy thì là quy y Phật không quy y thiên thần quỷ vật, quy y Pháp không quy y ngoài đạo ta giáo, đọc hằng ngày vậy mà có hết. Cho nên bây giờ bỏ lần lần đi mới là bỏ tà quy chánh. Thưa quý Phật tử, mình đã là Phật tử mình không sợ hãi gì hết, phải không? Vì sao bây giờ tôi nói được quý Phật tử? Hôm qua tôi ngồi một người mà nói coi người bạn tôi coi cái ông đó là coi về gọi là thiên văn địa lý chỉ tay gì đó dịch sổ rất giỏi. Ông ngồi người bạn tôi và vì bạn tôi cũng một thượng tọa, hai anh em tôi ngồi nói chuyện với nhau. Ông ngồi ông hỏi tôi, ông nói với tôi, ông bàn tôi là ôi chà cái tuổi này mà nhiều tranh đấu này, nhiều là nội loạn. Mà trong lúc ông bàn tôi, ông hiền như ông buộc rồi. Ông mà chỗ nào có đánh đấu là chỗ đó không có mặt ông. Mà chỗ nào mà có chức vụ là ông chạy trốn. Mà cái ông thầy bói đó ông nói rằng là tuổi hay là cái tuổi đánh đấu chức vụ nhiều chuyện á. Ông bàn tôi nói chặt rắn ơi. Bởi vì cái thầy bói đó thì ông nói theo kiểu gì? Theo kiểu sách vở. Mà quý vị nghe nói một cái là có như về của năm này La Hàng như là La Hầu Thổ Tủ Thùy Diều, một cái là về lo làm đủ thứ. Sao mà cũng sáu cùng hàng có không? Có luôn. Mà sao ở đâu cho tôi biết mấy? Điện thoại số mấy? Cho tôi về tôi số, tôi xin số tôi. Còn ở chùa tôi có cũng một loài sáu duy nhất. Ai có sáu quả tà vậy tôi cũng, tôi cũng sáu quả tà thôi. Đừng có ta tin, tin thật là mọi thứ. Cái niềm tin đó là niềm tin quan trọng. Bỏ ta quý chẳng được chưa nào. Mà ngài dược sư nói cho tôi không nói đó nghe. Cái quý Phật từ đâu năm tùng dược sư mà về mà cứ coi bỏi này, rồi là gì xem xanh này, rồi là cũng sao cũng ngàn. Mà bảo lên câu dược sư thì ngài nói con ơi Phật cũng chịu. Đức Phật dạy không được định kiến. Muốn đến với dược sư là không được định kiến, không được gì kéo kiệt buông. Cái điều kiện để được dược sư khi cầu ngài gia hộ là không được đình kiến. Đừng nhìn thấy tôi như thế này, quý vị thấy tôi đẹp trai không? Cười. Chắc chắn là không rồi. Chắc chắn là không rồi. Quý người nào mà ở đây mà xem cái bản của tôi mà phương pháp đoàn từ phiền não thì biết được. Kể nghe chưa? Chưa hả? Ít, ít quá. Hả? Câu cả đến cây à? Chắc cái điều đúng thật của tôi. Cho nên thưa quý Phật tử, cái định kiến là nguy hiểm, cái tà kiến là nguy hiểm. Cho nên người Phật tử làm gì? Luôn luôn phải nhìn bằng cái nhìn gì? Cái nhìn không định kiến, không tà kiến. Cái nhìn không ích kỷ, không từ ngã. Cái nhìn có từ bi hỷ xả. Và thưa quý Phật tử, vì sao mà Đức Phật Dược Sư là muốn ngài gia hộ thì phải làm những việc đó? Bởi vì những cái việc làm vừa tôi cũng đã vừa nói với quý vị là những việc làm nó đưa đến đoạn trừ chuyển hóa ba cái nhân tố tham lam, sân hận và si mê. Khi nào chúng ta là đang khổ đó là chúng ta tham lam, chúng ta chấp ngã, chúng ta si mê. Và khi chúng ta mà đoạn từ những, chúng ta chuyển hóa những cái tâm lý đó thì có khổ đau không? Khi chúng ta không tham thì đâu có khổ. Khi chúng ta không sân thì chúng ta đâu có khổ. Khi chúng ta không si chúng ta không khổ. Cho nên thưa quý Phật tử, điều kiện để được là giá hộ trong khi cầu nguyện dược sư đơn giản chừng đó thôi. Mấy lâu nay quý Phật tử cầu nguyện mà đã làm chuyện đó chưa? Làm chưa? Biết rồi. Chưa làm, chứ làm thì không khổ, ai làm thì sẽ bớt khổ. Đó là cái điều kiện của ngài dược sư. Tôi đi vào cái điều kiện của ngài A Di Đà. Đây là một ngày an lạc này, tu để về A Di Đà phải không? Đúng không? Và cái điều kiện của Đức A Di Đà là muốn gì? Muốn làm gì cho quý vị về A Di Đà? Tôi lấy từ trong kinh quý vị tùng tôi nói, tôi không nói bên ngoài. Nhược nhân, nhược nhược nhị, nhược nhược tam, nhược nhược tử, nhược nhược ngũ, nhược nhược lục, nhược nhược thất, nhược nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mạng chúng thời A Di Đà Phật dự chư thành chúng hiện tại kỳ tiền thì nhân, thì nhân lâm thời tâm bất điên đạo, phải không nào? Đức Phật A Di Đà nói nếu như một người mà muốn sanh về thế giới cực lạc thì với điều kiện 11 ngày cho đến 7 ngày mà nhất tâm bất loạn. Mày có mấy phút bất loạn nghe được bao nhiêu? Một ngày có mấy phút bất loạn? Nhất tâm bất loạn thì Phật tử với điều kiện là nhất tâm niệm Phật mà nhất tâm bất loạn như vậy niệm Phật đến được 10.000, 5.000, 7.000 không 5.000, 7.000 là mà tham sân si còn nguyên thì Phật mà con ơi chưa được. Đang niệm Phật thế này, đang niệm Phật A Di Đà Phật mà đời cháu nó ôm một cái tao đọc cho mày cái chết kia, tao đang tụng kinh không thấy à? Vậy mà về bên cây cực lạc Tây Phương mà rồi có chuyện gì mà đòi thì chết luôn, bị Phật về chết luôn em. Cho nên thưa quý Phật tử, niệm Phật ở chỗ này là nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn là chúng ta chỉ đi vào định, đi vào thiền định. Niệm đến cái đồ mà tám thân tâm si không còn mặt, chỉ còn một cái chỗ là tượng Phật mà thôi. Và có được như thế thì lúc lâm chung này A Di Đà, Đức Phật A Di Đà Ngài mới tiếp dẫn, Ngài mới về má cùng với đại chúng để mà tiếp dẫn. Vậy thì Phật tử biết cái điều kiện để về A Di Đà có cần gì nhiều không? Không nhiều đâu, chỉ có nhất tâm bất loạn. Mà muốn nhất tâm bất loạn là chúng ta phải gì? Phải luôn luôn phải giữ cuộc sống chúng ta đúng chánh pháp, gọi là giữ giới. Chúng ta luôn luôn không để tà kiến, tà tín xâm nhập, chúng ta có định. Và chúng ta luôn luôn phải tin vào niềm tin của Đức Phật, vì đây là con đường giải thoát, đây là con đường mà đưa chúng ta ra khỏi đau khổ đau, gọi là trí tuệ. Đừng có chạy lung tung. Thưa quý Phật tử, điều kiện để dược sư gia hộ cũng để tham sân si đoạn trừ. Điều kiện để mà Ngài Di Đà tiếp dẫn là gì? Là nhất tâm bất loạn. Cho nên thưa quý Phật tử, muốn cầu nguyện được an lạc, được hạnh phúc, thì cầu là đưa ra cái ước nguyện, ước mong cái lý tưởng, mà nguyện là thực hiện cho được những cái điều kiện các Ngài đưa ra. Đây là hai kinh tiêu biểu mà quý Phật tử hằng ngày tùng và cầu. Tôi nói bây giờ tôi đưa ra một bài kinh Nguyên Thủy để chia sẻ với quý Phật tử. Trong kinh Đức Phật dạy thế này, trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy thế này: này các đệ tử, nếu người nào có ước nguyện như sau, tôi đọc nguyên văn: nếu người nào có ước nguyện rằng, mong rằng ta được cha mẹ, con cái, anh chị, bà con thân bằng quyến thuộc của ta thương mến, trân trọng, thì người ấy làm gì? Mong rằng cha mẹ thương mến, anh chị em thương mến, bà con thương mến, trân trọng với quý, thì người ấy phải thực hiện toàn vẹn nguyên tắc của đạo đức. Khi mình sống đạo đức thì không mong cha mẹ cũng yêu mến. Khi mình sống đạo đức thì không mong gia đình cũng quý trọng. Khi mình sống đạo đức không mong thì xã hội ta cũng kính trọng. Và những bộ phận và nghĩa vụ làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm con, làm rể phải làm cho tròn vẹn. Ai mà mong muốn được người khác thương thì chúng ta phải sống cho tròn vẹn cái bộ phận của mỗi người, thì tự nhiên sẽ được người khác yêu, người khác kính trọng, người khác thương mến. Phải không thưa quý Phật tử? Quý Phật tử thường phải không? Cho nên cầu thì phải nguyện. Cái điều thứ hai mà Đức Phật dạy: này các đệ tử, nếu các vị có ước nguyện như sau, mong rằng tôi sẽ giàu có. Có mong có giàu có không? Mong rằng tôi có nhiều tài sản, mong rằng tôi có nhiều nhà cửa, mong rằng tôi có nhiều cái sức khỏe, thì người ấy cần phải làm việc đúng mức, nỗ lực đúng mức, đúng chánh pháp. Chẳng phải ngồi đây cầu nguyện mà giàu, mà không phải là cầu nguyện xong rồi đi buôn lậu là giàu. Quý Phật tử biết có những người buôn lậu rất giàu rất nhanh, nhưng mà rồi vô tù cũng rất nhanh. Những người làm những chuyện phi pháp là giàu có rất nhanh, nhưng mà lo lắng cũng không ít. Cho nên ở đây Phật dạy thế này: mong những ai mong muốn có tài sản, có gia đình, có y phục ẩm thực đầy đủ, thì người ấy phải gì? Phải là siêng năng tinh cần làm việc, nỗ lực một cách đúng mức và đúng chánh pháp, đúng Phật pháp, đúng gọi là gì? Luật pháp. Đừng có làm phi pháp. Thì những người đó chắc chắn khi mà đã nỗ lực tinh cần, tinh tấn, chuyên gọi là chuyên cần, thì chắc chắn kết quả chúng ta gieo thì chúng ta sẽ gặt được. Đây là cái điều kiện để chúng ta giàu có. Ngồi lên mà lại Phật hoài, ngồi đây vừa này bây giờ là một chuyện cụ thể không? Quý Phật tử và chúng tôi ngồi đây cứ đánh tưng, đánh chuông, đánh mọ từng kinh Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vân Phật, và cầu cho ngoài kia có một cái xoài ngày này nó đại đồng xuống, ngày mai nó sẽ bốc ra lạ, ngày một ra quả. Ngồi cầu hoài có ra không? Ra không? Vậy làm sao cho ra cây ra cối? Ra trồng. Cho nên chúng ta mong mà có cái xoài mà ăn thì phải trồng cây xoài. Trồng cây xoài xong thì phải bón cây xoài, phải chăm bón nó, phải theo dõi nó. Và muốn mà chúng ta có cái cây ổi thì phải trồng cây ổi. Chúng ta muốn có tài sản thì chúng ta phải làm lao động, phải quy Phật tử. Phật không có đưa tay đưa ra mà coi con cầu như là Phật cho một cục vàng đây, chục cho cục bạc không, mà Phật chỉ cho chúng ta con đường để thực hiện, để đạt đến những cái đó và đạt một cách chắc chắn. Mong rằng được kính trọng thì chúng ta phải sống đạo đức, mong rằng có tài sản thì chúng ta phải nỗ lực, mong rằng chúng ta Cái điều thứ ba, mong rằng chúng ta sẽ nhiếp phục được hạnh phúc lạc và bất lạc, chứ không phải bất lạc và lạc, bất lạc và lạc nhiếp phục chúng ta. Thưa quý Phật tử, cái này tôi nói rộng một chút. Quý vị hằng ngày quý vị mong là vui hay buồn? Mong vui phải không nào? Không mong buồn. Và khi vui thì quý vị càng thấy thoải mái không? Và quý vị mong muốn rằng cái vui đó nó kéo dài phải không nào? Và luôn luôn chúng ta chạy đi tìm cái vui đó phải không? Cuộc sống chúng ta là đi tìm kiếm cái vui, đi tìm cái hạnh phúc, cái lạc. Và cứ rắm rủi hoài chúng ta trở thành nô lệ cho nó. Phải không thưa Phật tử? Thường thì Phật tử thấy dục vọng làm chủ mình hay mình làm chủ dục vọng? Thưa quý vị, chúng ta thường bị dục vọng làm chủ. Và khi dục vọng làm chủ cho nên chúng ta sẽ trở thành cái tay sai của nó. Ở đây Đức Phật nói thế này: mong rằng là chúng ta nhiếp phục được lạc và bất lạc, chứ không phải bất lạc và nhiếp và lạc nhiếp phục ta. Là như thế này: mong rằng chúng ta làm chủ được những cái ước mong của chúng ta, chứ không phải chúng ta để cho những ước mong làm chủ chúng ta. Mong rằng chúng ta có tiền nhưng mà đừng để đồng tiền nó làm chủ. Bây giờ ai làm chủ ai? Chúng ta biết rằng cuộc đời này bây giờ là vật chất đang làm chủ chúng ta, chứ chúng ta không làm chủ vật chất. Cái Phật tử cứ nhìn xem cuộc sống bây giờ chúng ta đặt ra nhiều tiêu chí để có nhà cửa tốt đẹp, để có nhiều thứ gọi là sáng trọng để được mọi người kính mến, nhưng mà chính cuộc sống chúng ta lại khổ vì chạy đua vì những thứ như thế. Như vậy dục vọng đang làm chủ chúng ta và chúng ta đang trở thành nô lệ cho vật chất. Người mà lòng tham thì ở trên cung trời bằng cái thiếu, mà người mà biết vừa đủ thì ở trên đất cũng vừa đủ. Cho nên ở đây người nào thấy khổ, tôi khổ quá bởi vì người ấy cái dục vọng quá lớn, người ấy đang bị dục vọng làm chủ. Đó là cái điều thứ nhất Đức Phật dạy. Cái điều thứ hai thứ Phật tử, Đức Phật nói: mong rằng làm chủ được sầu bi, chứ không phải sầu bi làm chủ mình. Quý vị ưa khen ưa chê? Ưa khen hay ưa chê? Ừ, khen một cái là gì? Cười tréo tét ra liền. Cười gọi là không thấy tổ quốc, mà chê một cái là buồn buồn, gọi là da diệt buồn từ ngày ngày này sang ngày khác. Vậy thì khi nào tôi muốn quý vị vui tôi khen một câu, mà khi nào chúng tôi muốn quý vị buồn chúng tôi chê một câu. Vậy thì quý vị là gì của tôi? Là trò chơi của cuộc đời này. Chúng ta thường cảm thấy hạnh phúc hạnh diện khi người khác khen, và khi chúng ta cảm thấy bị xúc phạm buồn phiền khí người khác khen. Như vậy chúng ta đang bị sầu bi khổ não làm chủ chúng ta, mà chúng ta không làm chủ được sầu bi khổ não, chúng ta đang làm trò chơi cho cuộc đời này. Quý Phật tử đang làm chủ được là sầu bi khổ não, hay đang là sầu bi khổ não đang làm chủ quý vị? Khi nào là tôi buồn quá chị, mà tôi buồn quá là cái buồn nó đang làm chủ lại mình. Buồn quá thì hỏi vì sao mà mình buồn? Thì hỏi chứ, làm chủ liền vì nó là nô lệ mình. Mong rằng tôi làm chủ lấy sầu bi mà không để sầu bi làm chủ tôi. Mong rằng tôi làm chủ cái hỷ lạc của chúng tôi mà tốn để cho hỷ lạc làm chủ tôi. Khi làm chủ được cái dục vọng của chúng ta sẽ cảm thấy không khổ đau. Khi chúng ta làm chủ được sầu bi, chúng ta sẽ không bị cái khổ đau làm khổ chúng ta. Chúng ta làm chủ lấy cuộc sống. Đó là cái điều thứ ba Đức Phật nói: mong rằng ta làm chủ được cái dục lạc và những cái khổ đau chúng ta, mà không để dục lạc, không để những bất khổ bất dục lạc làm chủ chúng ta. Mà nếu như thế, thưa quý Phật tử, thì người ấy không được nuông chiều dục lạc, không được chạy theo dục lạc. Ví dụ như những người mà có vợ chồng rồi mà ra thấy khi nào cũng nói, tôi nghe một câu rằng là người hàng xóm khi nào cũng đẹp hơn vợ mình. Cái này tôi nghe cả, tôi nghe kinh nghiệm. Bởi vì sao? Bởi vì bị dục nó làm chủ lấy chúng ta. Và chỉ có những người mà bị dục làm chủ thì mới bỏ mất đi cái chúng ta có. Mong rằng chúng ta không bị dục lạc và bất dục lạc làm chủ chúng ta, thì người ấy phải gì? Không trở thành nô lệ cho các dục lạc cuộc đời. Có nhiều người nói uống rượu tôi uống cho vui, nhưng mà cuối cùng không có rượu thì tôi không vui. Vậy thì rượu trở thành ông chủ của mình. Khi nào có nó thì mình vui, mà không có nó thì mình buồn, trở thành nô lệ của nó. Ở đây nghĩa Phật tử là không nô lệ cho dục vọng và không nô lệ cho tất cả những cái gọi là làm khổ lấy chúng ta. Và muốn như thế chúng ta phải, Đức Phật dạy phải sống cuộc sống thiểu dục tri túc, biết ít là đủ. Khi quý vị thấy ăn một ngày, ăn một bữa cơm mà có bát canh, một dĩa đồ mặn, một dĩa đồ xào, thấy vừa đủ thế là ngon. Nhưng mà nhìn thấy cứ thấy là chưa đủ thì bao nhiêu cũng không đủ cả. Trong đạo Phật tu là biết ít vừa đủ. Và luôn luôn thưa quý vị, Phật tử phải nhẫn nại khi gặp khó khăn. Khi rắc rối xảy ra chúng ta phải kiên nhẫn, chúng ta phải nhẫn nại để giải quyết những vấn đề đó. Cái điều thứ năm Đức Phật dạy, một người Phật tử mong rằng là ta nhiếp phục được khiếp đảm và sợ hãi, mà không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta. Quý vị có khiếp đảm sợ hãi không? Có những lúc nào là mình sợ hãi? Lúc nào? Khi mà chúng ta sống có tội lỗi, có sai lầm thì chúng ta sợ hãi. Khi mà người con mà có lỗi lầm với cha mẹ thì sợ hãi cha mẹ. Khi mà người vợ có lỗi với chồng thì sợ hãi chồng. Khi mà người chồng và vợ có lỗi thì sợ hãi với vợ. Cho nên sợ hãi và khiếp đạp chỉ sinh ra trong cuộc sống những người nào có lỗi lầm, chứ không sinh ra trong những cuộc sống đúng chánh pháp. Thưa quý Phật tử, bây giờ thì dù như ở đây có rất nhiều người mẹ trẻ, tôi nói luôn luôn cảm thấy tội lỗi, luôn luôn cảm thấy ân hận vì những cái việc làm trong một cái phút vô minh của mình và sợ hãi kiếp đạp. Đôi khi có những cái người mẹ nói với tôi, thưa thầy, ngày xưa con lỡ bỏ được con, bây giờ con cứ thấy nó về hoài à. Nó bắt con phải thế này, nó oán thách con thế khác. Thưa quý Phật tử, con nào mà về, đó là cái tâm lý tội lỗi nó khởi lên trong mình và mình cảm thấy sợ hãi với cái bóng ma đó, chứ không hề gọi là bóng ma đó. Mình sợ hãi với những lỗi lầm của mình. Quý Phật tử có lúc nào sợ hãi không? Có lúc nào khiếp đảm không? Có một cái người ăn trộm, thưa quý Phật tử, nó ăn trộm người rửa và nó vô trong ngồi trong cái hội chúng này, mà nó ngồi như thế mà các Phật tử đang ngồi như thế mà thấy có một người xé lưới thì thằng ăn trộm nó nói: ui trời, chắc bà này bà biết mình ăn trộm rồi. Rồi xé thấy một người nhìn quá, nó nói: chắc biết mình ăn trộm rồi. Vì khi cái người mà có lỗi tự nhiên thấy cái gì cũng tưởng đang ngán, người ta biết mình có lỗi. Và chính cái tâm đó làm cho cuộc sống mình luôn luôn lo sợ, luôn luôn là khổ sở. Cái tâm lo sợ, khổ sở, kiếp đạp thì xảy lên trong những người sống sai lầm tội lỗi, chứ không xảy lên trong những người sống không sai lầm tội lỗi. Và Đức Phật nói muốn như thế thì chúng ta muốn không có sợ hãi kiếp đạp nó chế ngự ta, nó làm khổ ta, nó quấy rầy ta, thì chúng ta phải sống đúng cái thuần phong mỹ tục đạo đức. Đức Phật nói một người Phật tử thì sống một vợ một chồng gọi là chánh hạnh. Một vợ một chồng thì gọi là chánh hạnh nhé. Một chồng một vợ thì gọi là chánh hạnh. Quý vị có quyền lấy vợ lấy chồng và sinh ra con cái và cũng chứng được quả thánh, nhưng với điều kiện gì? Một vợ một chồng, chứ đừng một chồng mà hai ba vê. Vê chính, vê phụ, phụ một, phụ hai, phụ ba, phụ bốn. Cái đó là tà hạnh. Và có những người vợ thì một vợ, chứ đừng có văn phòng một, văn phòng hai. Và cái này thưa quý Phật tử đang loạn đấy. Và chị, vì sao mà người vợ cứ luôn luôn sợ chồng? Vì người vợ có lỗi với chồng khi đi làm, khi đi ngờ ra cuộc sống ngoài, có những lỗi lầm để sợ chồng. Chứ còn một người vợ đoán chỉnh, một cái vợ đàng hoàng, người vợ hết lòng sống đạo đức thì luôn luôn cảm thấy hạnh diện với chồng. Cho nên những người mà luôn luôn mà cứ e dè chồng là những người đã có lỗi lầm. Những người mà luôn luôn e dè vợ là có những cái lỗi lầm về vợ. Người Phật tử, đối với người Phật tử tại gia, Đức Phật nói người Phật tử tại gia có vợ có chồng tu vẫn chứng được quả thứ ba gọi là a na hàm quả, cái quả thứ ba quả thánh. Còn người tu mà người xuất gia chứng được thêm một quả, đó là quả a la hán. Cho nên quý vị nếu sống một vợ một chồng, sống đúng nguyên tắc đạo đức, không lầm lỗi thì không bao giờ sợ hãi ai hết, phải không thưa quý Phật tử? Đúng không? Cây ngay thì không sợ chết đứng như quý vị hay nói, mà cây ngay hay cây cong thì quý vị biết không? Tôi không biết nhé. Mọi người biết mình là ngay hay cong, không ai nói được ai, đừng có sợ. Và tôi thưa quý Phật tử, đôi khi có nhiều người họ cũng thấy cuộc đời nhà chùa cũng có nhiều cái không phải đơn giản, không phải của chùa ai tu cả. Vào chùa cũng gánh tiền đấy, vào chùa cũng đổ kỳ đấy. Có không? Có vào chùa đổ kỳ không? Gánh tiền. Thấy ông thầy đã có nhiều người thương mà tôi ghét, và cái ông thầy nó ra chi nhiều người thương. cái bà nữa trong mình, nhiều người quỷ nhiều, còn tôi ai hỏi chứ cả cái tâm đổ kỳ đó nè. Và mình nhớ thầy này, thưa quý Phật tử, ai nói gì thì nói, mình là gì? Người sống thật, người sống ngay, người sống thật, người sống đời giới luật. Mình sợ chi kỷ thị phi. Cho nên cái sợ hãi và khiếp đảm chỉ sinh lên trong những người mà sống không đúng đắn, không đạo đức, không truyền thống. Và Đức Phật rằng, Đức Phật dạy cái phần này, trong phần này, nếu người nào muốn rằng tâm hiện tại do những cái nỗ lực tu tập, mong rằng trong tương lai sinh lên cõi trời, sinh về cảnh giới cực lạc, thì người ấy chỉ làm một điều duy nhất. Đức Phật nói, ai muốn trong hiện tại chúng ta tu tập nỗ lực để giải thoát, để là tương lai sanh về cảnh giới của trời của người, thì người ấy quy y Tam Bảo. Thì Phật tử quy y chưa? Chắc chưa? Khi hồi hỏi mà còn đi coi bói có tưởng mà rồi chí, còn đi xin xăm xin quẹ mà rồi chí, còn phải đi cầu ăn cầu siêu mà rồi chí chưa? Cho nên bây giờ phải chánh kiến chánh tín, phải quy Tam Bảo, và phải thường siêng năng, phải tu tập ba cái khẩu, ba cái nghiệp, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Quý Phật tử hàng ngày có tu cái đó không? Tỏ tu mà sơ sơ là không ra chi rồi, tu sơ sơ là ngọ bổn ra chi rồi, tu là tu nhưng còn tu sơ sơ là tu sao? Hôm nay mình tu, mình là mình đi tu, thưa quý Phật tử, mình tu là mình sửa, phải không? Sửa ít sửa nhiều chứ không phải sửa sơ sơ. Sửa sơ sơ là hôm nay tôi là mặn trong 10 chữ, hôm nay còn lại sửa sơ sơ là mặn 9 chữ rưỡi à? Không, tu là gì? Hôm qua mình nói nhiều, hôm nay mình nói ít là gọi là tu. Hôm qua là tâm mình luôn luôn sân hận, hôm nay mình bớt sân đi, gọi là tu. Hôm qua mình gọi là định kiến, mình chấp thủ, thì mà hôm nay mình đừng định kiến chấp thủ, gọi là tu. Và làm thế nào cái tu này nó phải biểu hiện ngay trong cái cuộc sống này, chứ đừng chờ đến chết mà biết tu hay không. Quý Phật tử nhớ, quý Phật tử nhìn các người trong hội chúng thế này, quý Phật tử có biết họ có tu hay không? Biết không? Biết không? Không à? Được thôi thì vô đây mà làm chi? Hôm qua có thể có một Phật tử mới đến chùa, người ấy vô đây có thể là nói nhiều, vô đây là sân si nhiều, người đấy có vô đây có thể có nhiều cái bất thiện nghiệp. Nhưng mà sau khi vào chùa một ngày thì người ấy, nếu như họ nói đi tu thì họ sẽ bớt đi. Và nhìn một người qua cái điều biết họ tu hay không tu là cách họ nói, cách họ làm và cách họ suy nghĩ, phải không thưa quý Phật tử? Nói úi chồng tôi tu dữ lắm, mà cả gặp Phật tử đâu tôi mắng, tôi chửi, tôi la, tôi lỗi, là tu cái trí, tu cái miệng, tu chi hết. Cái đó là biểu hiện gì? Biểu hiện cho chuyện không tu. Còn một người nói úi chồng tôi thương quý Phật tử lắm, là thầy Phật tử cần gì tôi lo, Phật tử đau tôi sáng sắc, Phật tử đang buồn tôi phải chia sẻ. Cái đó gọi là gì? Họ tu. Vì vậy tu trong Phật giáo, trong cái Phật giáo mà tu là gì? Tu là phải thấy được chuyển hóa ngay trong lúc mà chúng ta đang làm thì gọi là tu. Rồi bữa nay cái Phật tử đến chùa này biết ai tu ai không tu không? Biết được không? Không khó gì hết. Thấy cái bà mối về bếp á, mà cứ nói hoài mà chị ơi chị vô đây là tu hay vô đây mà nói? Vô đây có nhiều người vô là thưa thầy, con thọ bác ở gì đó Bồ Tát giới con ngồi trên này, người thọ thập thiện ngồi hàng thứ hai, người thọ năm giới ngồi hàng thứ ba, người chưa thọ giới ngồi thứ tiên. Thì tôi vừa vui tôi hỏi được chỗ môn đề là năm giới mười giới cho thầy coi thử, có cái chỗ môn đề đâu? Vô đề trẻ là mình vô đề mình đi tìm cái chỗ mà ngồi, phải không thưa Phật tử? Và cái thể những cái người mà đã tu Bồ Tát giới thì chỗ môn cũng là chỗ ngồi, phải không ạ? Vô chùa mà người ta mới đến chùa thì mình là cần cho mà ta gần quý thầy nhiều hơn là mình, vì mình gần nhiều lần rồi, thì khi ấy là mình gọi là thể hiện cái tấm từ, thể hiện cái tấm tu. Chứ còn thầy của mình tôi tới, còn ai tới là bắt đầu không được, thầy không được tiếp cái này, nguy hiểm thế được kia, ích kỷ và biến thầy thở sánh cái sở hữu của mình. Chùa là phải cái bếp là tôi thôi, còn còn là người khác vô không được, biến cái bếp chùa mình thành cái bếp nhà mình, Và vô đây là gì? Vô đây là vì tôi vô đây một chút hơn thua, một chút ganh tị, một chút danh dự trong đó. Vậy thì những người đó vô đây tôi bỏ vào cuộc thật tự, không hề tu gì cả, mà vô đây cũng đi tìm những thứ danh lợi của cuộc đời, hình thức này hay hình thức khác. Phải không thưa quý vị? Vì vật tự mà càng làm Phật sự bao nhiêu, vì Phật tự càng làm Phật sự bao nhiêu thì vì Phật sự càng hy sinh bấy nhiêu, càng hy xả bấy nhiêu, càng thể hiện cái tấm của mình là thấm cái cách từ bi hỷ xả. Khi trong tấm của mình từ bi hỷ xả thì cái hơi đó mà tỏa ra, phải không thưa quý Phật tử, để chúng sanh người ta được đi hưởng cái hơi đó. Vì sao quý vị muốn gặp mấy quý vị? Ví dụ bây giờ thưa quý Phật tử, quý Phật tử một lần gặp các hòa thượng, quý vị thấy lòng vui hay buồn? Vui hay buồn? Tôi nói hòa thượng là khoảng 80 tuổi mình thấy vui hay buồn? Thấy các ngài là tôi thấy an lạc. Nhưng mà tôi thấy một bà cụ của 80 tuổi thì mình buồn hay vui? Vì sao gặp một người cũng 80 tuổi thì vui, cũng gặp một người 80 tuổi lại buồn? Phật tử biết đấy là cái điều mà người có tu và người không tu. Nhưng mà nếu gặp một người 80 tuổi mà có tu là tự nhiên quý Phật tử là như Bồ Tát. Thế tôi nói khi mình gần quý ông, gần quý ngài hòa thượng, lòng mình tự nhiên thấy nó vui, nó an lạc. Bởi vì ở tâm cái tâm các ngài tu nó tỏa ra cái gì? Cái lòng từ, ở nụ cười, ở câu nói, ở cách hành sự. Và cái lòng từ đó nó tỏa vào trong tâm chúng ta và làm cho cái tâm sân, tâm si, tâm sầu, tâm bi của mình nó lắng xuống. Còn khi chúng ta gặp một người già, tưởng già, tưởng bình, tưởng chết, nó hiện lên làm chúng ta sợ hãi, cho chúng ta xấu. Một người mà có tu tự nhiên cái lòng từ nó tỏa ra, cái lòng bi nó tỏa ra, nó làm cho cái lòng sân, lòng hận chúng ta nó lắng xuống. Cho nên gần người nào mà quý vị thấy mà an lạc, biết người đó có cái nội tâm tu tập. Gần người nào mà sợ hãi, biết người đó sân si quá. Cho nên quý Phật tử muốn người ta thương hay muốn người ta ghét? Thương phải không? Thể hiện cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả ra nơi thân, ra nơi lời và ra nơi ý. Và có như thế thì khi mà trăm tuổi rồi thức quý Phật tử không cầu Đức Phật, Đức Phật cũng tới tiếp dẫn. Còn ngồi đây mà la cho lạnh, mà sân tham sân si mà nổi lên, đến giờ chỉ Đức Phật là nô con ơi, cũng được, cũng được. Đó là cái điều thứ nhất mà tôi gọi là ước nguyện. Có ước thì phải nguyện làm cho được. Và khi ước nguyện xong thì chúng ta bắt đầu lễ bái, phải không? Sau khi ước nguyện xong là phải lễ bái. Và lễ bái làm sao cho đúng với đạo Phật? Thưa thầy trụ trì, tôi nói được bao lâu được nữa? Tôi sẽ nói thêm một đoạn nữa, vì tôi nhờ như là đầm hơn 1:30 rồi. Thưa quý Phật tử, bây giờ sau khi cầu nguyện xong ta đi vào lễ bái thì thường thường vô là khấm khấm, ngồi là khẩn nguyện về Phật, bạch Phật cho con được cái này, bạch Phật cho con được cái kia, bạch Phật cho con cái nọ. Sau khi mà hít hà xong thì bắt đầu cầm hương lá lễ bái, phải không thưa quý Phật tử? Và đây là cách mà chúng ta thường làm. Tôi nói ý nghĩa cầu nguyện mới ta đi vào lễ bái một tí mà thôi. Đức Phật khi còn tại thế, thưa quý Phật tử, buổi sáng Đức Phật thường đi ngang, thấy đi ngang một cái nhà của Bà La Môn, thấy một chàng Bà La Môn tên là Thiền Sanh. Và cứ khi mặt trời vừa rõ ràng thì ông xách nước, ông tẩm ướt đầu ông tẩm ướt ý ảo ông, ảo quần ông, xong rồi ông đứng như thế, ông lại về phương đông, phương nam, phương tây, phương bắc, phương trên, phương dưới, cứ sáu phương mà ông lại như cóc lại trời. Cái Đức Phật cứ nhìn như thế, sáng nào thấy chàng thanh niên này lại. Thì Đức Phật mới đi ngang, Đức Phật hỏi: này chàng thanh niên kia, vì sao mà sáng nào thế tôn cũng thấy con lại sáu phương, vậy thì ý nghĩa là gì, cho thể cho ta biết được không? Cái chàng thanh niên Bà La Môn mà nói thế này: bạch Đức Phật, giật ngày xưa ông cổ con á, buổi sáng dậy cũng lại như vậy, cũng xách nước tập cho ướt đầu ướt áo xong rồi cũng lại sáu phương, đến ông nội con cũng làm vậy, đến cha con cũng làm vậy, bây giờ con muốn bảo giờ con cũng làm vậy. Cho nên có nhiều người đi chùa không biết đi làm gì. Thầy cha đi chùa, con đi chùa. Thầy mẹ đi chùa, con đi chùa. Chứ không biết đi chùa làm cái gì cả. Và biến đi chùa trở thành nơi cầu nguyện một cách thuần túy, cách mê tín. Đức Phật nói như vậy là không được. Đức Phật nói có người giáo pháp của Đức Phật cũng có đặt lễ sáu phương, cũng có lễ bái sáu phương, có muốn nghe không? Nó bạch Đức Phật: nếu được xin ngài cho nghe. Và hôm nay thầy chỉ nói cho quý vị hai phương. Đức Phật nói Trong cái giáo lý của Đức Phật có 6 phương, đó là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới. Và mỗi phương nó biểu hiện cho một cái ý nghĩa. Phương Đông là biểu hiện cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Phương Tây là biểu hiện cho mối quan hệ giữa vợ và chồng, chồng và vợ. Phương Nam là biểu hiện cho mối quan hệ giữa thầy và trò và thầy. Phương Bắc là biểu hiện cho mối quan hệ giữa bạn bè với nhau. Phương Trên là biểu hiện cho chư tăng và Phật tử, cho người tu hành và người cư sĩ. Kia kia là thầy trò ở thế gian, đây là thầy trò ở tu sĩ. Và phương dưới là biểu hiện cho cái mối quan hệ giữa chủ và tớ, công nhân và giám đốc. Đó là 6 cái mối quan hệ trong xã hội này, gọi là 6 phương. Và đặt lễ 6 phương này không phải là ra ngoài trời mà lại cúc múc lễ bái như thế, gọi là đặt lễ. Cái đó là không đặt lễ đúng. Đặt lễ 6 phương, đặt lễ phương Đông là gì? Này các đệ tử, này các Phật tử, muốn đặt lễ phương Đông là người cha, người mẹ và người con, người cái hãy trở về làm bổn phận của mình, trở đúng với vai trò của cha mẹ thì gọi là cha mẹ đã đặt lễ phương Đông. Cũng như thế, người con phải trở về làm tròn bổn phận của mình đối với cha mẹ thì gọi là đặt lễ phương Đông. Con có 5 bộ phần với cha mẹ, và cha mẹ có 5 bộ phần với con cái. Thưa quý Phật tử, làm tròn 5 bộ phần này thì không cần phải lạy chi cả, chết sanh lên cõi trời, khỏe không? Khỏi cầu nguyện. Chỉ làm 5 bộ phần này, và con cái làm 5 bộ phần này xong rồi, không cần phải làm gì nữa, chết sanh lên cõi trời phàm thiên. Đây Đức Phật dạy. Cái bộ phần của cha mẹ thứ nhất, đặt lễ là gì? Đặt về là quay trở về làm tròn cái bổn phận, gọi là đặt lễ, chứ không phải là ngồi cúc múc lễ bái, gọi là đặt lễ. Đây là khác nhau ở cái Phật giáo và các tôn giáo khác. Người Phật tử đặt lễ phương Đông là cha về cha mẹ, về lo cái bổn phận là gì? Lo cho con học hành cho thành đạt nơi chốn. Đó là cái bổn phận thứ nhất của cha mẹ. Cái bổn phận thứ hai của cha mẹ là gì? Là do là làm phải coi dạy dỗ con để sống cho đạo đức, cho lương thiện, đừng để cho con nó đi vào đường hư, gọi là đường tội lỗi. Đó là bổn phận thứ hai. Ngày nay cha mẹ lo vật chất cho con thật đầy đủ, đây là sự thật. Đôi khi cha mẹ làm suốt ngày suốt đêm vì cung cấp mọi thứ cho con, nhưng mà cuộc sống của con thế nào thì cha mẹ không thể để ý đến. Và con như thế nào, nó đi đường nào, nó về đường nào, cha mẹ cũng không hề hay. Vậy thì cái bổn phận của cha mẹ đối với con cái ở xã hội ngày nay có vấn đề. Và chính cái này là một trong những cái mà đưa đến cái rối loạn trong gia đình và trong xã hội, trong những cái mối quan hệ trong giáo dục ngày nay. Ta nói đến quan hệ nhà trường, quan hệ gia đình và quan hệ xã hội. Cha mẹ đôi khi nghĩ rằng là chỉ cho con đầy đủ vật chất như thế là hết bổn phận. Thưa quý Phật tử, đó là cái điều không ai nói là thật, nhưng mà đôi khi nó lại là nguy hiểm. Đôi khi nó là tạo thành cái phương tiện cho con cái nó sống sai lầm. Ngày nay biết bao nhiêu đứa trẻ nó cứ nhìn, nó cứ gọi là lợi dụng niềm tin của cha mẹ. Biết cha mẹ không có thời gian để sử dụng, đã đòi hỏi tiền của cha mẹ, đi vào chơi game, đi vào những cái bè phải, đi vào những con đường gọi là thuốc lắc, thuốc gọi là xì ke ma túy, nó sai lầm. Mà cha mẹ cứ tưởng rằng là mình đang làm đúng. Đây là thiếu cái sự quan tâm, đây là thiếu sự chăm sóc của cha mẹ đối với cuộc sống đạo đức của con cả. Như vậy cha mẹ chưa làm tròn cái này là chưa đặt lễ phương Đông xong. Thưa quý Phật tử, người cha mẹ, Đức Phật nói cha mẹ thì có bổn phận với con cái, chứ đừng luôn luôn gọi con cái bổn phận với cha mẹ. Dĩ nhiên con cái có nắm bổn phận với cha mẹ, chúng tôi nói. Nhưng cái bổn phận thứ hai là cha mẹ lo cho con cái, đó là gì? Lo cho con cái sống đạo đức. Lo rồi, nhưng mà lo đến thì dạy cho nó cách sống thiện, cách sống đúng. Cái bổn phận thứ ba của cha mẹ, thưa quý Phật tử, đó là đến tuổi, đến con đến tuổi nó dừng vợ gả chồng cho nó, lo gia đình lập thất cho nó. Ở đây cũng có một điều là con cái ưa ai thì cha mẹ cưới cho nó, chứ mình đừng cưới vợ của mình cho nó. cùng đừng cưỡi chồng của mình cho nó. Thì dù như chúng ta còn cái môn đăng hồ đổi, con mình yêu một người, con mình thương một người, nhưng mình là thương một người khác, rồi mình bắt con mình phải lấy người mình thương, còn cái người mà nó thương thì không có môn đăng hồ đổi. Cái này tạo nên một cái rối loạn trong gia đình, và tạo nên những cái xung đột trong gia đình, tạo cho những cái sự bất mãn của con cái. Thì họ làm sao con cái nó hiểu đạo của mình được. Vì vậy ở chỗ này lập gia thất cho con cái thành cái ước nguyện cho nó, là với cái ước nguyện của nó, chứ không phải với cái ước nguyện của mình. Và nếu như mình muốn nó có lập gia đình theo người mình muốn, thì mình phải định hướng sống cho nó, mình giúp đỡ cho nó trong thời gian nó xây dựng cái ý tưởng lập gia đình. Chứ đừng để lúc mà nó hình thành cái tình yêu thương rồi mà lúc đó mình cưỡng chế. Cái đó không phải là người cha mẹ gương mẫu. Thứ tư, theo cái Phật tử, đó là trao cái tài sản cho con cái. Con cái mà khi nó lớn rồi, khi mà tài sản cần thiết trao cho nó, thì hãy cho nó tài sản. Đây là cái bộ phận thứ tư của người cha người mẹ. Và làm còn một bộ phận nữa, tôi ở chỗ này tôi quên, nếu tôi nói bốn bộ phận là tôi nghĩ cũng đủ. Và cái Phật tử làm còn bốn cái bộ phận, những cái bộ phận tôi vừa nói xong, nghĩa là cái Phật tử đã làm xong cái bộ phận phương đông. Và chỉ làm chừng đó thôi, cái Phật tử mà trăm tuổi là chư thiên rước về bên cõi trời rồi, khỏi phải làm chi nhiều nữa. Lời chưa? Và làm cái này là làm cho mình, chứ không phải làm cho ai cả. Làm cái này là làm cho hạnh phúc của mình. Và mình sống như vậy, tự nhiên mình cảm thấy an lạc. Và người con mà đặt lễ phương Tây là gì? Đặt lễ phương Đông là gì? Thứ nhất là chăm chỉ học hành, siêng năng làm việc. Đó là cái bộ phận thứ nhất của con cái. Cha mẹ không đòi con làm gì hết. Chăm chỉ học hành, siêng năng làm việc. Đó là cái bộ phận thứ nhất người con phải thực hành với cha mẹ. Thứ hai, sống đúng với truyền thống của gia đình. Gia đình mình có cái văn hóa, có cái truyền thống thì phải giữ gìn cái nó. Đừng quên cái cội nguồn của mình. Người Việt ngày nay, đa số tuổi trẻ ngày nay, đôi khi nó đi hạnh diện với những người thứ ngoại lai, đôi khi hạnh diện những thứ hạ huyền bên ngoài, có những truyền thống tốt đẹp của mình nó là chối từ. Thì dù như những cái ngày Tết của mình ngày nay, thì Phật tử biết tuổi trẻ nó đón nhận một cách hời hợt, nhưng mà cái Tết Tây nó làm như là một cái gì đó, một cái phong trào, một cái gì đó ghê gớm. Và tôi nghĩ rằng cái này là cái mà cha mẹ thiếu định hướng cho con cái, nhà trường định hướng con cái chưa đúng. Tuổi trẻ sống phải sống và bảo vệ cái truyền thống của người Việt. Người ta đến Việt Nam, người ta hỏi mình Việt Nam là gì. Cái đất nước Việt Nam, họ đến thăm đất nước Việt Nam, chắc chắn tôi biết chắc là họ không đi thăm những cái nhà lầu, họ không đi thăm những cái building, họ không đi thăm những cái cầu thang máy, mà họ đi thăm cái nhà ở Nghệ ở Hội An, cái nhà mà chúng ta cho là quê, mà đó là những di sản văn hóa. Đến đây nó sẽ không đi tìm cái nhạc rock mà nghe, mà nó đi nghe cái gì? Tiếng đàn bầu. Nó đi nghe cái gì? Nó đi nghe cái ca trù. Và những thứ đó là những di sản văn hóa của chúng ta. Con cái tuổi trẻ muốn sống hiểu đạo với cha mẹ thì bảo vệ những cái truyền thống văn hóa gia đình. Thưa quý Phật tử, cái này là cái bộ phận của con cái đối với cha mẹ. Tôi có một lần, thưa quý Phật tử, tôi đã học Ấn Độ 7 năm. Có một lần tôi ở tại cái Bồ Đề Đầu Tràng, nơi mà có một cái chùa Việt Nam gọi là Việt Nam Phật Quốc Tử. Tôi đến đó mỗi năm sau khi tôi học xong tôi về đó tôi lại Phật, vì đó là Bồ Đề Đầu Tràng. Về đó tôi nằm mỗi ngày, hôm đó tôi ra Bồ Đề Đầu Tràng tôi lại Phật, tôi ngồi thiền. Buổi tối tôi về chùa thì có ông đó, có một ông Mỹ, ông tới, ông đi tìm cái chùa Việt Nam để ông bố, vì cái chùa Việt Nam cách cái Bồ Đề Đầu Tràng đến 4 cây số lận. Mà người ta chỉ ông muốn ngồi thiền, ông nói cái chùa Việt Nam là xa đấy, là rất là yên lặng vào chùa Việt Nam. Khi đến cái chùa Việt Nam là hỏi tôi một câu, chùa Việt Nam ở đâu? Tôi bực, tôi nói chùa Việt Nam ở đây, chùa Việt Nam ở đâu nữa? Mà khi nó hỏi một câu nói như thế là quý vị biết rằng trong lúc các cái chùa Thái Lan ta đứng 500 mét ta biết là chùa Thái Lan, cái chùa Trung Quốc ta đứng cái cây số ta nhìn ta biết chùa Trung Quốc, cái chùa Nhật Bản cả 500-300 mét ta thấy ta biết cái chùa Nhật Bản, cái chùa Hàn Quốc ta biết chùa Hàn Quốc, mà cái chùa Việt Nam đứng ngay nhà mình mà hỏi chùa Việt Nam ở đâu, tự nhiên mình thấy một cái gì đó mà nó buồn và bực mình, cái lòng tự tôn của dân tộc nó bị xúc phạm. Bởi vì sao? Bởi vì mình không giữ được cái truyền thống của mình, con cái không giữ được cái truyền thống văn hóa của mình. phải không thưa quý Phật tử? Những cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của mình, nào là những cái vùng miền, nào những cái thứ tâm linh, nào những cái thứ viết vật chất, con cái, những cái giới trẻ muốn bảo vệ cha mẹ thì bảo vệ cái truyền thống. Cái điều thứ ba, cái điều thứ tư là phải biết chăm sóc cha mẹ khi về già. Khi cha mẹ mà về già thì con cái phải săn sóc. Mà săn sóc ở đây là không phải đem tiền đem bạc mà đem cho. Săn sóc ở đây không phải là mỗi tháng gửi về cho mẹ được khoảng một vài triệu nghĩ ra đủ. Không, cha mẹ không cần cái đó. Mà nói những hiện tại là sớm thăm tối viếng mới đành già con. Nghĩa là thỉnh thoảng chúng ta phải về có cha mẹ chúng ta đau thế nào. Chúng ta là cha mẹ chúng ta cần gì. Chứ không phải rằng là công việc lúc nào mẹ con bận quá, lúc nào con bàn quá. Và cha mẹ lúc cả cuộc đời hy sinh cho mình, đến lúc mà cha mẹ cần cái tình thương mình, cần cái sự chăm sóc của mình, thì mình lại viện đủ cỡ đủ cách để không bao giờ. Có những người ở trong cái thành phố với nhau á, mà cả một tháng chưa về thăm cha mẹ một lần. Mà khi nào là alo mẹ khỏe không, rồi thì con mừng rồi. Toàn là thủ tục cả. Mà khi cha mẹ về mà chết rồi á, úi trời, mời thầy về làm đầm má này, đầm tiền này, tê tăng, không biết làm cái gì. Khi cha mẹ còn sống về già thì lo chăm sóc cho cha mẹ. Và khi cha mẹ mất rồi phải làm tang lễ đúng với cái ước nguyện của cha mẹ. Và người con mà làm được năm điều đó thưa quý Phật tử gọi là đặt lễ phương đông. Vậy thì bây giờ quý Phật tử đệ tử muốn đặt lễ, muốn lễ bái phương đông là không phải vào đây mà lễ, cũng phải ra phương đông mà lễ, mà về trở lại làm toàn bộ phần của cha mẹ đối với con cái và cha con cái đối với cha mẹ, thì cái đó gọi là đặt lễ phương đông. Muốn đặt lễ Phật, thưa quý Phật tử, muốn đặt lễ Phật không phải là về vào đấy mỗi ngày làm vài ba trăm cái rồi đặt lễ Phật, mà đặt lễ Phật là trở về ý những cái lời Đức Phật dạy mà ứng dụng vào trong cuộc sống để đoàn từ tham sân si, để cho mình lợi người lợi mình, cái gọi là đặt lễ Phật chân chính. Thưa quý Phật tử, khi hôm nay ngồi đây đã học thực là nghe Phật nghe kinh như thế này, bữa nay quý Phật tử trở về làm những việc như thế. Và có như thế thì lễ cầu nguyện và lễ bái của quý Phật tử mới có được kết quả ngay trong hiện tại, thiết thực bây giờ và tại đây. Nói khác đi thưa quý Phật tử, cầu nguyện là đưa ra một cái ước mong, cái lý tưởng, và mong và ước nguyện đó nó trở thành hiện thực. Lễ bái là trở về làm tròn bộ phận những cái trách nhiệm nghĩa vụ của chúng ta. Và làm như thế thì trong cuộc sống hiện tại quý Phật tử đã an lạc hạnh phúc. Và trong hiện tại an lạc hạnh phúc đó là nhân. Và tương lai hạnh phúc an lạc quả nó sẽ sắp đến, phải không thưa quý Phật tử? Trong kinh Đức Phật dạy thế này: khi một cái cây mà nó nghiêng về phía Tây, nghiêng về phía Tây, vậy khi mà nó đổ về già thì nó đổ về phía Tây hay về phía Đông? Phía Tây. Khi cái cây nó nghiêng về phía Tây thì chắc chắn nó sẽ đổ về phía Tây. Và khi mà cây nghiêng về phía Đông thì chắc chắn đổ về phía Đông. Khi cái Phật tử đã có những cái nhân quả là đã về phía Tây bằng thiền nghiệp như thế này, bằng những cái lời dạy như thế này, quý vị thực hiện trong cuộc sống, đó là quý vị đang nghiêng về phía Tây. Và khi 100 tuổi thì chắc chắn quý vị sẽ về cảnh giới an lạc Tây Phương. Cầu chúc quý Phật tử một ngày tu an lạc hạnh phúc thật nhiều. Và tôi cầu mong những lời dạy của Đức Phật sẽ luôn thể hiện trong cuộc sống được quý vị, và chính quý vị và gia đình quý vị an lạc và hạnh phúc. Đó là cách báo đáp ơn Phật có lợi ích nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Hôm nay ngày 8/3 Kỷ Tỵ, nhờ tổ tiên từ bao đời để lại, đạo tràng Phật tử chùa Huệ Quang chúng con có được phước báo lớn, được thường tòa tại pháp sư đã không quặng đường xa xa xôi quang lâm đến Phật tử để an tịnh kiệt pháp và hướng dẫn cho chúng con được một ngày tu an lạc. Nhờ lời Phật dụng của thường tòa pháp sư là những giọt mưa rào trong cơn não khát, là những ánh sáng ban mai mặt trời tỏa sáng để dẫn dắt chúng con đi về trên con đường chánh đạo, là thuyền bát nhà để con cứu chúng con về cõi bến mê. Kính Kính thưa Thượng tọa Pháp Sư, những lời Pháp dù ấy còn quý hơn cả vàng ngọc. Thời gian mặc dù
ngừng đi
và không gian có thể chấm dứt, nhưng những lời Pháp dù của Thượng tọa Pháp Sư sẽ mãi mãi trong lòng của Phật tử chúng con. Chúng con ngưỡng mong rằng sẽ có một cuộc chiến
lớn
để được tái ngộ về Pháp Sư tại Bốn Từ, để được tiếp tục
ngay
những lời Pháp dù vàng ngọc ấy để hướng dẫn cho chúng con trên con đường tu tập. Hình bóng của Pháp Sư là đại cổ thụ để cho chúng con
đức bóng tu tập và làm hành trang. Kính thưa đại đức
Pháp Sư, trước khi dứt lời thay mặt đạo tràng và bà con trai chùa Hệ Quang,
chúng con khẩn chúc Pháp Sư
Pháp Thể sinh ra chúng sinh chỉ đồ mãi mãi là người thầy cao cả của chúng con, để chúng con được nói gương tu tập. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, bữa nay vừa là giảng sư mà vừa là ca sĩ. Các quý Phật tử quý chưa? Cái gì mà đem đến cái niềm vui an lạc đúng chánh pháp thì chúng tôi hoan hỷ. Cũng rất lâu chúng tôi thường đi giảng thì cũng có cái mục mà hát hò. Nhưng mà có một lần tôi nhớ tôi giảng cho cái thả quả mấy em tu mùa hè. Và đối với tuổi trẻ thì mình phải làm cái gì đó cho nó gọi là tươi mát, cái gì đó nó nghe nó đầy sức sống thì mẹ nó mới thích. Cho nên sau khi tôi giảng xong cái băng tôi hát một cái bài, và từ đó đi đâu cũng bị bắt hát. Nhạc thì tôi biết cũng nhiều, nhưng mà cái bản nhạc mà tôi thuộc có lẽ tôi thuộc thì tôi sẽ hát cho quý vị nghe. Mà nếu quý vị nghe trong băng khác rồi thì cũng đừng phiền nhé. Bạn Nhân Dương Cứu Khổ của Trần Khánh. Quý vị biết anh Trần Khánh là ngày xưa anh tu, anh là lớp đăng ánh của chúng tôi, anh lên thượng tòa, sau đó anh hết nhiệm nhờ chùa, anh về và anh trở thành một huấn trưởng gia đình Phật tử tại Đà Nẵng này. Anh là nhạc sĩ Trường Khánh với những nhạc phẩm như là Áo Em Cài Hoa Trắng, như là Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng, như là Nhân Dương Cứu Khổ, rồi là Khóc Cha, nhiều bản nhạc rất hay. Và cách đây tôi nhớ không lầm là 20 hôm trước hay là khoảng tháng, khoảng 11 giờ tôi nghe cuộc điện thoại gọi vào. Lúc đó tôi chuẩn bị nghỉ rồi, thì anh mới nói thế này: thưa đại sư, con là một người trần tục. Tôi hỏi, tôi nghe là làm mà cái giọng hết quen quen. Tôi nói người này, nói thưa rồi, thưa Phật tử có chuyện chi? Là con là người trần tục, con nghe được danh của ngài cho nên con xin điện thoại hỏi thăm. Nói thì để cho tôi nhận nó cái tiếng, mà tôi vẫn không dám khẳng định là Trần Khánh. Thì tôi nói nghe thì giọng anh quen quen, anh có chuyện gì không? Anh nói con cũng có chuyện, nói là Nhân Dương Cứu Khổ. Tôi nói thôi, đã Trần Khánh đây rồi. Và sau đó cách đây mấy được khoảng một tuần, mười ngàn gửi cho tôi hai cái một bài thơ gửi cho tặng cho tôi, mà anh là lớp đánh của tôi. Và cái bằng nhạc Nhân Dương Cứu Khổ là anh sáng tác. Khi tôi qua tới Mỹ, tôi đi Hoàng Pháp á, thì người hát bài này là Hà Thanh. Vì việc Hà Thanh không? Ca sĩ Hà Thanh. Và chị Hà Thanh lại rất quý tôi. Khi tôi nghe Hà Thanh hát bài đó xong, từ đó tôi hát. Và tôi nói được vì tôi không hề biết nhạc lý một nốt. Tôi không hề biết một nốt nhạc lý. Tôi nghe tôi hát theo thôi. Thành ra sai tụng như thế ráng mà chịu nha. Bài này bài Nhân Dương Cứu Khổ.
Nơi cạnh núi đồi thiêng, mắt mẹ đã nhìn nghiêng, thương đàn con trẻ đau thương, sống trong bể khổ trầm luân. Con quỳ trước mẹ niềm hương, mắt buồn ngấn lệ vương vương, nhắc thầm tên mẹ yêu thương, xin mẹ chứng tri lòng con. Nam mô Mẫu Từ, tay mẹ thương đón đưa, vàng kiếp trầm luân mẹ đã dấn thân vào. Nam Mô Mẹ Hiền, xin mẹ thương chúng con. Giọt nước cần dương xóa sạch bao ưu phiền, con đã quay về nơi đây hương tâm khỏi tọa bay bay, muôn lòng ấm lại nơi đây nhân dương cứu khổ từ đây. Nơi cạnh núi đồi thiêng liêng mắt mẹ đang nhìn uy nghiêm, thương đàn con trẻ đau thương sống trong bể khổ trầm luân. Con quỳ trước mẹ niệm hương mắt buồn ngấn lệ vương đường, nhắc thầm tên mẹ yêu thương xin mẹ chúng đi làm con. Quang âm mẹ hiền, xin mẹ thương chúng con. Giọt nước cầu dương xóa sạch bao ưu phiền. Nam mô mẫu từ tay mẹ thương đón đưa, vàng kiếp trầm luân mẹ đã dấn thân vào. Con đã quay về nơi đây hương trong khói tòa bay bay, muôn lòng ấm lại nơi đây xin mẹ chứng tri lòng con. Muôn lòng ấm lại nơi đây nhân dương cứu khổ từ đây.
A Di Đà Phật. Giờ này chúng ta chắp tay và hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về thân tất cả về và chúng sanh.
Pháp ông chắp tay niệm Phật trụ tâm an hồn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chắp tay niệm Phật tâm hoa cúng dường. Chắp tay niệm Phật mười phương, đạo vàng chân lý mở đường độ sinh.
Kính thành mở tâm hối hướng.